ใจใจทางลงฟ้าเมาดำใจจังกันโวยเราตื่นขึ้นได้ใจเยอะยิ้มยืนโลดเดินได้ใจเยอะลงฟ้าคำเลยบางวิญญาณเจ้าคำจึงยืนยันยันคำหน่อยพระกัมมตุหะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะสัมโมสัมสัมมาสัมพุทธัสสะพระกัมมตุหะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะ
Yeah.
thế tôn bất diệu hành giờ hành như ly hành chân căn hành đường vô đôi tam vị đang nhớ về phần tăng phần để phần kiến để mà bước thiền vô thường sống Ekam samayam bhagava samadhi yam viharati cetamane anapate vikata kame asako anjaraye vatami
Cao đường nào chúng
cơ thể nó không được cho là làm chân chân lương tự tâm là vốn lên cao thượng đã văn nghề nghiệp rồi kéo quân điện hồng đồng nói những lời chân chân là vốn lên cao thượng hiểu phần văn trên thành chấm sông và bà con sông bằng nghề lương thiện là vốn lên cao thượng bố thi hành đúng pháp như thế nào nghiêm buộc hành thi không nói lầm là phúc lên cao thượng ta đi tâm địa má tự chế không tay xưa thêm thần không địa pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính khiêm nhường khi cũng bà đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận dụ tấn thượng hóa thượng nghĩa kiếm ta môn thì thời làm luận pháp là phúc lên cao thượng sống tam hành thấy được lý thanh đế chứng vô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời thân công đồng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn tờ hình như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Quan chức Tây Sen đi đầu lãnh lễ tri ân Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính lãnh lễ sư trưởng Thượng Tọa Sát Lãng, Thượng Tọa Pháp Đăng và Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni hiện diện đạo tràng. Kính chào quý đạo hữu. Nam mô Buddhaya, đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 8 đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 đến 10 giờ 30 sáng, giờ California 5 đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lãnh lễ tri tôn đức và xin chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 3 tháng 12 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay, giáo trình kinh tập Sutta Nipata, chương 3 đại phẩm kinh tối thắng sáng kệ sẽ do Thượng Tọa Pháp Tăng diễn giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con kính cung thỉnh thượng Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, vật ứng cúng chánh điển tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành pha sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay với tình xin đọc Thức Ca Nipata, bài kinh Kinh Tối Thắng Tám Kệ, phân đoạn 800 và 801. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch biệt, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Khách Ẩn Từ Bi Quang Hỷ dẫn đọc bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, con kính cung thỉnh thượng tọa Khách Ẩn, con kính chuyên nhất cho ngài ạ.
Nam mô Bụt Tha Gia. Kính đại lễ sư trưởng đại lễ chi cùng đức thân chào tất cả quý phật tử. Thứ vị hôm nay chúng ta tiếp theo được trình nói về tối thắng. Và thật ra chữ Paramattha đôi khi chúng ta cũng nói đến để giết nghĩa đế hay là pháp trình đế. Nhưng chữ Paramattha có thể nói rằng không có từng vị thế nhiều ở trong kinh tạng, và dù thế nào đi nữa thì riêng trong bài kinh này hàm chứa phần giáo lý tinh túy rất là quan trọng. Nếu quý vị nào từng học Phật từ kinh điển Phật giáo Bắc Việt, nếu là hay đọc Kinh Cang và Bát Nhã thì sẽ rất là thích thú với bài kinh này, bởi vì đây là một ở trong những bài kinh dài ở trong kinh tạng Bali đặc biệt nhấn mạnh đến tuệ giác vượt ngoài cái quan niệm lưỡng biệt. Và điều này phải được nhìn ở trên cái nhận thức về tính tương đối của các hành và sự đối đãi của các pháp bình thường để đạt đến sự lãnh hội rốt ráo. Mời quý Phật tử nghe phần chánh văn của bài kinh hôm nay, và sau đó thì chúng ta sẽ được nghe ý nghĩa rộng rãi từ sự gọi pháp đặc. Xin mời quý vị.
Sa thủ lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn ngọc bài học ngày hôm nay. Dạ, Lạc Linh kính cảm ơn cô Cảnh Nguyên đã cho Lạc Linh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Gia, nam mô Tham Ma Gia, nam mô Sang Kha Gia. Con thành kính lãnh lễ sư trưởng thượng tọa Giác Đẳng, chúng ta Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức hiện diện. Lạc Quỳnh kính lễ với bà, với cô, từ nữ, với sư cô. Lạc Quỳnh kính chào Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng đã cho Lạc Quỳnh chỉ được tín hiệu. Dạ, con xin phép được đọc chánh kinh. Chớ có tác thành ca, tri kiến ở trên đời, từ ở nơi chánh trí hay từ nơi giới đức, không bận tâm so sánh tự ngã bằng người khác, không có suy nghĩ đến đây liệt hay đây thắng, đoạn tận từ võ ngã, không chấp thủ sự gì, không tác thành dựng nên, nương tựa ở nơi trí chân thật giữa tâm chấp, không theo phe phái nào thì ấy không đi theo một loại tri kiến nào. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Alo. Có gì nghe rõ. Alo. Alo, bây giờ gì nghe? Alo. Hello. Yeah. Alo, im lặng đi.
Nghe thì giảng được không? Hello. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Tham Thầy Giá, Nam Mô Tham Bất Năng Kiều Nguyên Thầy Đức Phật. Thầy Giá, em Đức Pháp, em Đức Tăng, em Đức Năng Nhảy, Kiều Trưởng, Kiều Nhảy Giác Đẳng. Thầy Đức Quân Lạc, Quân Cổ Vết, Quân Cổ Vết Tăng. Kính chào các bạn, con Quân Nữ, Quân Cổ Phật Tử. Có lẽ là cô nghe Chính Nhật Quỳnh qua nghĩ có tốt là cái bài học cho gì chứ khi giờ máy là nghĩa gì chứ không có thấy cái bài học đó. Cô qua nghĩ cô chát vô cái cho nên cái nick này cô chát xin dùm cái bài học để cho con cái bài học suy giảng. Thì ở trong cái bài học đó thì chúng ta thấy về có tháng tám kệ là cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Và khi một cái nghĩa trong cách như vậy đó thì nó còn đòi hỏi về cái thực tính khác. Mà cái thực tính khác ở đây á, thì chúng ta cũng hiểu đến 10 cái chánh á, từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghĩ, chánh nghiệp, chánh nạn, chánh thắng, chánh niệm, chánh định, chánh trí và chánh giải thoát. Thường thường là giải thoát tri kiến. Có nghĩa là những cái tri kiến dù có thì chúng ta cũng phải thấy nó như là một cái chiếc bàn để qua bên kia tâm. Bởi vì khi chúng ta cho rằng cái đó là số 1 thì nó cũng chưa đúng với cái ý nghĩa. Nếu mà đến lúc phát hành khóa này thì quý vị thấy sư phụ mà cũng vào sớm để coi rồi cuối cùng mà cũng nghĩ là cái máy giảm được, cuối cùng không giảm được. Không giảm được qua cái máy này thì có cạnh này khóa mục tiêu này cũng không có thể nào đi ăn được. Thì quý vị cũng qua nghĩ quý vị giờ đừng có chát nhiều để cái bài học này chúng tôi thấy cái bài học của chúng tôi giảng. Tại vì thật sự một cái máy lạ đó thì quý vị thấy nó rất là tiền. Tiền gì có nghĩa là mấy vị chát không được cho tôi đời sư cũng không có thấy được cái bài học. Thành ra nó cũng nếu mà ở chùa thì cái máy mình chuyên dụng thì nó dễ đi mục tiêu. Nó cũng đem theo một người nói nhiều khi nó tới thì cũng có một vài cái điểm nên nó cũng chắc rối chút tiếp thì chỉ có thông cảm chút tiếp. Thành ra chúng ta thấy hai cái đoạn này đó nó có một cái ý nghĩa mà chúng ta đưa vào cái 10 cái giải pháp đó. Từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghĩ, chánh nghiệp, chánh nạn, chánh tánh, chánh định, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. Bởi vì gọi là giải thoát tri kiến đó. Có nghĩa là dù cái tri kiến đó chúng ta được giải thoát, dù á, chúng ta tu á, về thân quán niệm tứ chúng ta chứng được đạo quả, tu được quần tức là ta thấy đạo quả, nhưng mà vị đó cũng phải thấy rằng cái niệm thân nó giác ngộ giải thoát, nhưng mà niệm thọ nó cũng giác ngộ giải thoát, niệm tâm nó cũng giác ngộ giải thoát, và niệm pháp nó cũng giác ngộ giải thoát. Nên đó, nếu mà mình thấy toàn diện như vậy đó, thì vị đó hiểu được đó, giống như chiếc bè mà quăng kia không. Chiếc bè mà quăng kia biển này đó, thì chiếc bè nó cũng mang lại cái sự an vui cho cái người mà vượt biển đã qua được bến bờ kia rồi, thì cũng không ôm cái bè làm gì. Cái không ôm á, cái ôm á là cái chấp thủ, và không ôm là cái buông bỏ, và giải thoát, cái tri kiến cũng được giải thoát luôn. Cái tri kiến giải thoát tri kiến, có nghĩa là nói lên một cái lý pháp tối thường mà Đức Phật ngày dạy đối với một cái vị thật sự, một cái vị A Hán đó, thì vị này đã thấy được là các cái pháp. Thì căn nguyên của chúng sanh, chúng sanh thì nặng về cái tánh tham, tánh sân hay tánh si, tánh tính, tánh tầm hay tánh giác, mà Đức Phật ngày thuyết những cái pháp niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, để cho cái người đó tu tập và đạt được cái tuệ đạo quả. Cái tuệ đạo quả đó thì từng tự chứng ngộ, cái chứng ngộ đó thì chắc thì thấy được đó, cái giáo pháp của Đức Phật thuyết giảng đó không phải để chấp thủ, mà cái giáo pháp của Đức Phật thuyết giảng đó giống như là cái chiếc bè đi qua bên kia, qua cái biển rồi thoát khỏi cái biển luân hồi rồi, thì cũng không phải là cái bè này là số một. Tại vì chúng ta hiểu các cái phương pháp tu tập đó, các cái phương pháp tu tập đó, mình mà có một cái tự ngã, mình thường coi thánh hơn ý bằng, hoặc là hơn ý hơn ý thua, thua ý thua, thua ý bằng, thua ý hơn, hoặc là bằng ý bằng hơn, bằng ý thua, thì những cái ngã chấp này nó những cái ngã này nó vẫn còn đối với những vị thánh A La Hán. Nhưng mà khi mình bị thánh A La Hán thì từ bỏ tất cả những cái ngã đó, vì nó không thấy cái sự chấp thủ nữa, vì nó hoàn toàn được diệt trừ qua các cái chiết sử thượng tầng như là án sát, cái liên pháp ngã mạng, vô minh và phóng dật, vì nó thoát khỏi hết là tất cả những chiết sử đó, thì thật sự là cái vị tối thượng ở trong cái đời phật tạo này. Phật đã vị thấy chớ có phát thành ra là chi kiến ở trên đời, từ ở nơi chánh trí hay từ nơi giới đức, không bận tâm so sánh, tự ngã bằng người khác, hoặc có sự nghĩ đến tây liệt hay đây thắng. Liệt là mình coi mình thù thắng hơn họ phương diện này, mình người cái hạ liệt trong mình. Thì chúng ta thấy đối với một cái bậc mà đã thành tựu được cái con đường tối thượng, cái đạo lộ tối thượng, như là một vị chánh đẳng chánh giác, thì ngài đã thấy được các cái pháp được thuyết lên cho tất cả các chúng sanh. Nên tất cả những chúng sanh mà tu tập đó, chứ mà tu tập đó qua cái phương pháp, thì định nghĩa cái phương pháp đó là số một, mà tất cả những cái phương pháp hay là những cái loại thuốc trị bệnh đó, nó đều có cái công năng để diệt trừ bệnh khổ đối với chúng sanh. Và chúng ta thấy đó, bây giờ thời kỳ sau chính pháp đó, thì chúng ta thấy có nhiều cái phong thái cho rằng cái này là số một. Cái này số một không thể nào hơn cái này hết, thì chúng ta sẽ không tìm thấy được đó, qua cái thắng hạnh tám kệ này, tối thắng tám kệ này. Thì tối thắng tám kệ này Đức Phật này cho biết rằng nếu mà chúng ta mà không hoàn toàn đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái tri kiến, cái giải thoát tri kiến, chứ nghĩa là tri kiến cũng được giải thoát luôn. Còn khi một người mà chưa thấy được như vậy đó, thì họ tưởng cái đó là như vậy là số một, thì họ chưa vượt qua được những cái ngã, chưa có vượt qua được cái sự phân biệt liệt và thắng, mà chúng ta gọi là cái ngã mà ngủ nằm, thì nó vẫn còn đối với vị thánh A La Hán. Khi vị thánh A La Hán thì cái tứ đạo tứ quả, thì cái phản kháng chi kiến tiền não đã đoạn trừ toàn diện đó, thì vị này cũng có cái chi kiến như là Đức Phật dạy về cái bài kinh chiếc bè qua bên kia xong, hay là qua bên kia biển, rồi chiếc bè nó cũng biết được đó là có cái tác dụng như quan hiển thôi, chứ không phải là người ta phải trân quý cái chiếc bè, dắt chiếc bè lên trên da mà đi trong thành phố, và vì nó biết cái mục đích chiếc bè là như vậy. Thì chúng ta thấy đối với tất cả chúng sanh đó, mà mình còn biết cái điều này cái điều kia đó, thì chúng ta hiểu đó, đối với Đức Phật thì nói là cái sự tác hành mà chúng ta thấy từ cái sự tiền thủ của chúng ta, ví dụ chúng ta thấy cân bằng cái tâm, cái tâm thiện vật trí là tâm nghĩ là sẽ vô trợ hay hỗ trợ, vì những cái tâm thiện vật trí vậy nó làm cho chúng ta có thể là lanh lợi hơn. Ví dụ quý vị nghe một cái người đắc đạo đó mà cái người hỗ trợ đó thì có cách nào chuẩn bị, nhưng cái người vô trợ không có cách nào chuẩn bị. Bởi vì cái người mà tu tập lúc mà đắc đạo quả, ví dụ như người ta có cách nào chuẩn bị thành thành thường cứ chuyện tập để đắc đạo quả, thì cái vị mà gọi là mình tâm thượng đạo là thượng căn á, còn cái vị lợi căn á là cái vị nó không cần cách nào chuẩn bị mà chỉ cần thành thường cứ chuyện tập đạo quả. Như vậy thì cái vị này nếu mà khi mà đắc đạo quả mà vị này còn cái sự to lắm như vậy á, mình đi thân cái thánh thân thì vị này cũng chưa có nên được cái tình thánh là xa hết, mà hãy có thể là ở cái tình thánh, một cái tình thánh tu đùa còn cái sự ngạo dắt này. Thì chúng ta thấy đối với Đức Phật là một bậc chánh đẳng chánh giác, rồi ví dụ mình thấy người ta là địa ngục hay là ngã quỷ như Phúc Tâm A Tu La, mình thấy người ta thoát khỏi hơn mình, cái tự ngã đó nó không bằng mình. Mình có tự ngã là một cái người tam nhân hay là chư tiên phạm tiên, hay là những cái vị đạo sĩ, những cái người mà đặc thiền, những người mà có trí tuệ sáng sáng hơn, thì chúng ta biết là những cái điều đó Phật ngày cho chúng ta biết là những cái nhân duyên chúng ta tạo, những cái nhân duyên chúng ta tạo những cái thiền pháp như là trí tuệ tăng văn bậc, thì những cái tuệ thù thắng đó, nhưng mà nó cũng nó cần phải có những cái cách khác nữa để nó làm cho được gọi là ngũ lực quân bình để đắc chứng đạo quả. Nên được tưởng gì thấy là ví dụ một người có trí tuệ nhiều đó thì Phật ngày dạy là phải tu tập cái lòng tin, bởi cái tuệ quyền nó phải có cái tính quyền làm cái tuệ quyền đó. Nếu một người có trí tuệ nhiều quá thì khi nghĩ cái trí tuệ là có một thì nó cũng chưa được nữa, mà cái trí tuệ mà có được đó cũng do cái lòng tin, do mình nó tu tập những cái thiện pháp mà ngày xưa mình bố thí một cái, mình bố thí một có trí, mình tạo tập, mình tạo những cái thiện pháp mà có trí, nên bây giờ cuộc sinh động người tam nhân có trí, thì khi mình hiểu được các pháp đó, nó có cái sự hiện hữu và nó có cái sự tác hành, các pháp của mình nó có sự tác hành, và khi mình hiểu được các sự tác hành đó là cái sự hiểu thông thấu của một vị chánh đẳng chánh giác, và các bậc thánh A La Hán chánh đẳng giác và A La Hán thập giác, A La Hán tinh văn giác thì các ngài đều hiểu trọn vẹn như vậy. Nên cái từ tri kiến, giải thoát tri kiến là vì nó vượt qua những cái tri kiến mà thường thường là những người mà họ chưa đạt được thì họ vượt chấp chấp những cái tri kiến này. Hay là cũng chỉ thấy như là lời chúng ta sẵn nói, như là những cái trọn kinh trong hệ pháp bậc tiền đã nói, ví dụ như chấp tướng cầu Như Lai hoặc là âm thanh cầu Như Lai đó, thì nhân thành tài đạo bất ngôn năng trí Như Lai, hay là chấp tức thì tâm không tức thì tắc đó, thì những cái đoạn này nói lên về cái lý pháp mà có một cái tính pháp cao siêu, có nghĩa là vị đó mà thấy được những cái sắc hay là những cái thọ tưởng hành thức này, nó cũng là những cái nhân duyên tác thành. Ví dụ chúng ta thấy một người tục sinh là người khỏi vô sắc, không có sắc, do chuyển đi sắc mà vị đã tu thiền chứng được công viên tướng, thức nguyên tướng, vô tự tướng và phi vi lượng tướng thì sẽ thanh về khỏi vô sắc. Hay là vị đó thanh là người vô tưởng, ví dụ người đó nhàm chán cái tâm nên khi đắc thiền thanh thì khỏi vô tưởng. Mà nếu mà chúng ta đã thấy những cái điểm đó mà cho cái đó là số 1 đó, thì cái đó còn tri kiến, còn phân biệt. Cái tri kiến nó còn phân biệt, mà cái tri kiến nó có thể là chưa phải là cái tri kiến phân biệt với những cái chỉ là còn hạt nhân thôi, chứ chưa phải là cái tri kiến thánh tu được quần. Hoặc là cái tri kiến bị thánh tu được quần mà còn thấy như vậy đó thì cũng không phải là cái tri kiến của Tư Đà Hàm. Tại vì Tư Đà Hàm mà có tri kiến như vậy cũng không vượt lên được để thành A La Hán. Hoặc là những vị A La Hán mà thấy tri kiến nó chắc chắn như vậy nó cũng không vượt lên để bắt đầu A La Hán được. Chính vì như vậy đó, nên chúng ta thấy chánh trí và chánh giải thoát hay là giải thoát tri kiến. Những cái tri kiến nó cũng được thấy thấu triệt về cái nhân viên, cái sự tác thành nó có sự tác thành, và tất cả sự tác thành đó thì mình thấy thông suốt tất cả pháp như vậy đó, nên Đức Phật là Phật tuệ hay là cái tuệ, cái tuệ mà ta là vượt thoát lên, vượt ra khỏi luôn. Đối với cái Phật tuệ của Đức Phật là thấy các pháp, nên ngài là Bậc Pháp Vương đó, để thấy được tất cả các pháp. Thì ngài cũng muốn cho khi mà ngài trình bày để chứng đắc lên cái tầng đạo quả mà cao lên đó, thì ngài giảng dạy cái thánh hạnh tám chạy này để cho thấy lên cái sự cố gắng hơn, và bị đó không còn một cái sự mà phân biệt liệt thắng như là một cái ngã ngã tử, mà bị đã thấy được cái sự tác thành, cái sự tác thành của tất cả các pháp, dù là những tâm đó cõi dục giới như là có nam có nữ, hoặc là những cõi sắc giới là không có nữ mà chỉ có nam, những bạn vị bạn tiên sắc giới là liệt bỏ, từ bỏ cái sắc nam tính hay nữ tính luôn, không còn cái sắc tính để phân biệt. Nhưng mà chúng ta nói như vậy đó, là một cái sự nói để mình biết thôi, chứ còn khi mà các vị tu chứng thiền đó, các vị sanh lên cái cõi đó do cái năng lực tâm thiền, thì nó có cái sự thù thắng hơn, do những chi thiền như là liền bỏ tham dục cái do cái chi định, hoặc là tạo bối cái do chi lạc, hoặc là không trọng thiện niên cái do chi tầm, tài nghi cái do chi thứ, hoặc là những cái chi pháp đó được hình thành đó, do cái sự một tu tập hình thành những năng lực chi thiền, và cái năng lực chi thiền nó có cái năng lực giải tỏa những cái thiền cái, hoặc là chúng ta gọi là đè nén những cái thiền cái trong thời gian mà cái thiền chứng nó còn. Như vậy thì chúng ta thấy đối với Đức Phật, Ngài thuyết giảng cái pháp thắng hạnh tám kệ này đó, để chúng ta thấy toàn diện cái chánh pháp của Đức Phật. Và chúng ta thấy khi mà mình thấy được toàn diện cái chánh pháp của Đức Phật rồi đó, thì mình sẽ thấy những cái tông thái đó, những cái tông thái mà chỉ chấp chặt cái đó là số một đó, thì nó không có đúng, nó không có đúng đối với lời dạy của Đức Phật. Và cái lời dạy của Đức Phật đó, thì Ngài thấy được tất cả những cái sự hiện hữu các pháp, sự hiện hữu của chúng sanh, sự hiện hữu của danh sắc ngũ quẩn, nhất quẩn hữu, tứ quẩn hữu, ngũ quẩn hữu, hoặc là dục hữu, pháp hữu hay vô pháp hữu, thì Ngài biết được những cái sự tác hành đó, nó có nhân duyên để tác hành những cái hiện hữu đó, hoặc là tất cả những các pháp đó, thì nó cũng đều có, nó cũng đều có hết. Nên chúng ta thấy ở đây chúng ta thấy có những cái việc mà rất là tư sĩ giới, nhưng mà chúng ta thấy được cái lời dạy Đức Phật. Ví dụ như bây giờ năm cái vị chúa tể đó, như là Kim Chi Nữ Vương, Long Vương, rồi vua nhân loại trời đế thích giữ giới đó, mỗi người giữ một cái giới. Long Vương thì nói rằng hiểu vương là kẻ thù thôi, và bữa hôm nay tôi không khởi lên cái tâm sân hận đó, tôi là người giữ giới số một. Còn Biểu Dương nói rằng bữa hôm nay tôi gặp Đông Dương là cái món ăn thái khẩu đó, mà tôi đè nén lòng tham thôi, nên tôi giữ giới là số một. Nhưng mà khi đi hỏi Đức Phật á, hỏi Bồ Tát các vị này, Bồ Tát lúc bây giờ này chưa phải một vị Phật, nhưng mà ngài hiểu nói về các giới đó có mục đích, nghĩa là giải tỏa những cái sự đau khổ, ra khỏi sự đau khổ và cho ra những hạnh phúc. Nên người đời giữ giới các tâm trọng đắc là dâm lý đối ngụ, mình giữ giới nào thấy khó đó, tại vì cái phiền nhiên phiền não mình nặng về vấn đề đó. Nên bây giờ mình thấy cái giới mình chế ngự do tham nhẫn mình chế ngự được, thì những gì thấy có mong là chế ngự đó, chế ngự do tham nhẫn, chế ngự do tinh tấn, chế ngự do giác tác, chế ngự do quán tưởng. Thì những cái điều mà Đức Phật Ngài nói đó, khi mà Ngài nói về người nào giữ giới nó cũng là tối thượng hết, cái giới nào cũng tối thượng hết, chứ không phải là cái giới này tối thượng cái giới kia, không phải giới sắc tăng nó tối thượng với giới động tập, mà không phải giới động tập nó tối thượng với tạm nhập. Tại vì tất cả những cái giới nó đều là hướng thượng hết, một cái hướng thượng hết. Thì chúng ta hiểu những cái lời dạy của Đức Phật như vậy đó, để chúng ta thấy có nhiều khi chúng ta giữ giới sắc thanh đó, thì chúng ta cho là giới sắc thanh khó giữ nhất, hoặc là cái người chuyên sát hại thì giữ giới sắc thanh khó, nhưng mà cái người chuyên trộm cắp thì họ nói rằng giới trộm cắp là khó nhất, là vì họ nghèo đói nên họ thấy cái giới trộm cắp là khó giữ nhất. Còn cái người mà họ đẹp trai hay họ sung sức thì họ nói cái giới tà dâm rất là khó giữ, hay là cái người mà gây nói nhiều chuyện đó, họ nói cái giới nói dối rất là khó giữ. Khó giữ là do họ hay nói nhiều, và họ là bà tám nên họ dễ nói chuyện nói dối, mà khi họ nói rằng cái giới nó khó giữ đó, thì họ có một cái tánh nói nhiều, và cái tánh nói nhiều đó họ nói những cái chuyện không thật rất nhiều rồi, nói nhiều quen rồi, nên bây giờ đối với họ là cái giới nói dối là khó giữ. Thì chúng ta thấy đối với Đức Phật đó, thì Ngài biết được cái khuynh hướng của chúng sanh, và những cái khuynh hướng đó Ngài dạy cho chúng ta đó, khi mà chúng ta tu tập những cái phương pháp của Đức Phật với cái mục đích là đoạn trừ những cái mầm mống của phiền não. Dù chúng ta tu thân quán niệm tứ cũng được, là thọ quán niệm tứ cũng được, là tâm quán niệm tứ cũng được, là pháp quán niệm tứ cũng được. Chúng ta không thấy cái pháp này thừa, cái pháp này là thắng cái pháp kia liền. Chúng ta không thấy cái pháp này thắng cái pháp kia liền, vì tất cả những cái khuynh hướng của chúng ta đó, tùy theo cái khuynh hướng của chúng ta nó nặng về cái điều nào. Khi họ nặng về điều nào đó thì họ thấy cái đó là họ rất là khó, nhưng mà những khi dễ đối với họ, thành ra chúng ta hiểu được đó, những cái khó, những cái dễ chẳng qua đó là do cái khuynh hướng tâm của chúng ta thôi, do cái khuynh hướng tâm, do khuynh hướng ngủ nằm của chúng ta. Giờ chúng ta thấy dục lậu, hữu lậu, chiếu lậu, vô minh lậu, những cái pháp thiền khác thì Đức Phật đã dụ một người ấy, bị phong trọng thì miên cái nặng, một người bị hoài nghi cái nặng, một người bị tham dục cái nặng, một người bị thân độc cái nặng, một người bị trả hối nặng, trả hối cái nặng. Thì cái nặng cái nhẹ đó là do cái khuynh hướng của những chúng sanh đó, họ ví dụ như họ đang ham ngủ quá thì họ bị phong trọng thì miên nhiều, còn cái người mà họ thích suy tư nhiều đó họ bị trả hối nhiều, tại vì họ cái tâm của họ cái suy tư hoài, họ có cái tấm tầm nặng, nghĩa là họ suy nghĩ hoài nên họ bị rất là dễ bị trào phối. Rồi một tùy theo cái chúng sanh đó nặng về cái hoài nghi hoặc là cái hôn trầm hoặc là trào phối, tùy theo chúng sanh đó, tùy theo chúng sanh đó có một cái căn bệnh đó thì một loại thuốc được chế ra để cho người đó dùng trị cái chứng bệnh đó. Như vậy thì tất cả các loại thuốc đều có mục đích để trị bệnh, chứ không có phải loại thuốc này có một là chiếc thuốc kia không bằng, nó không có phải như vậy. Thì chúng ta biết khi mà Đức Phật Ngài nói về cái pháp tối thắng tám kệ này đó, thì Ngài nói để chúng ta xả bỏ những sự chấp thủ. Nếu mà chúng ta còn dính ở chỗ đó thì chúng ta không có lên cao đến đó, thì chúng ta không thấy cái tư tưởng cao thượng hơn, nó mênh mông hơn. Cũng như một người mà còn ôm cái tầm ngoài đó, thì không thể nào bỏ tầm để lên nhị thiền được, mà phải bỏ tầm mới còn tứ mới lên nhị thiền được, mà nếu bỏ tứ luôn thì mới lên tam thiền được. Thì khi mà bỏ tầm đó, để cũng như giống như bỏ bớt nó nhẹ, mà chúng ta thấy cũng như cái thiền bỏ thoi vậy đó, trung tâm đang chế ra cái thiền bỏ thoi đi, nó bự nó lớn lắm, nhưng mà nó được phóng lên, nó có một cái phóng lên và nó sẽ rớt lại những cái phần nặng nề để nó đẩy lên cái phần mà nhẹ nhàng nhất và hiệu quả nhất để làm những cái việc của nó. Thì cái gì thế, nó càng nhẹ nó càng bay lên cao, còn khi mà nó nặng như vậy nó rất là khó bay lên cao. Thành ra chúng ta thấy những cái điều đó thì Đức Phật Ngài cũng nói cho chúng ta biết, cùng với cái tâm chúng ta chặt tủ đó, chúng ta không dịch lên tiền cao được. Ví dụ một người chứng sơ tiền có tầm tứ nghĩ là đã là định, mà người đó ôm năm cái này ngoài đó mà không có mắt tuệ gọi là phản thế, để thấy chi tầm nó yếu đuối đó, mà để vượt lên cái chi tầm bỏ chi tầm còn tứ đó, còn tứ nghĩ là đã là định thì nó không vượt lên được, nên vì nó cũng thấy được tầm là yếu đuối thì nó vượt lên còn tứ, và vì nó thấy tứ là yếu đuối thì nó bỏ tứ còn nghĩ, vì nó bỏ nghĩ còn là bỏ là còn tả tả định, ví dụ như vậy. Thì vị đó mà tu tập như vậy đó thì vị đó mới là một cái vị tối thắng. Cũng như chúng ta thấy trong đời này, nếu một người mà học một loại nghề đó mà nói tới là cái nghề thì số một đó, thì nó không đúng cái gì. Cái nghề thì rất là nhiều nghề, chỉ trong công thương tiền thanh mục mình nói chung đôi những nghề mà người ta mà liệt hết vào đó. Bây giờ chúng ta thấy những nghề như là kỹ sư, bác sĩ, rồi những cái nghề nha khoa, rồi những cái nghề mà tim mạch, những cái nghề mà ngoại khoa như là da liễu như thế nào, thì tất cả những cái khoa như vậy đó, để mục đích là trị lành bệnh cho người ta thôi. Cái bệnh nào cũng nguy hiểm hết, nhưng mà chúng ta thường nói cái bệnh này nó nguy hiểm hơn cái bệnh kia. Thật sự thì đối với cái bệnh này có thể kéo qua cái bệnh kia, hoặc là từ cái bệnh này nó sanh ra cái bệnh kia cũng có. Ví dụ quý vị thấy như là lúc trước chúng tôi bị viêm mũi đó, thì chỉ là chứng bệnh viêm mũi thôi, nhưng mà nó làm cho suy tim. Mà lúc bây giờ chúng tôi bị viêm mũi đó, thì mũi nó chảy xuống họng đó, nó làm cho viêm họng. Và khi viêm họng như vậy đó thì nó viêm phế quản, và viêm phế quản như vậy đó thì nó thẩu qua tim. Mà khi thẩu qua tim đó thì chúng tôi vào trong cái bệnh viện tim Tâm Đức đó, người ta đem chúng tôi vào đo điện tâm đồ đó, thì thấy chúng tôi bị thẩu qua tim, mà thẩu qua tim trầm trọng luôn. Và lúc bấy giờ đó thì chúng tôi nằm xuống giống như là có một người nằm ngồi lên người chúng tôi vậy, nó không thở nổi. Thì lúc đó chúng tôi vào trong cái bệnh viện tim Lâm Đức, một bệnh viện tim lớn ở Việt Nam, mà họ nói chúng tôi như vậy đó. Thì quý vị biết là chúng tôi là một người tu sĩ rồi, và chúng tôi vẫn biết là cái thân của mình nó cũng không có tồn tại lâu dài. Nhưng mà thực sự là khi mình nghe như vậy đó, thì mình cũng tán tính tâm nghi, không biết cái bệnh viện tim Lâm Đức nổi tiếng mà nó khác với mình có đúng hay không. Và cuối cùng đó thì dòng thân chúng tôi mất nữa, nên chúng tôi cũng lo nhiều việc. À, đến ngày mà họ kêu chúng tôi vào để thay cái quan tin đó, họ lấy số điện thoại, họ gửi tin nhắn và đòi điện thoại liên tục luôn. À, nhưng mà lúc cúng ngày mốt ngày ba chúng tôi cũng không có đi được, thì chúng tôi cũng không nhắn tin, không trả lời gì. Nhưng mà sau thời gian đó là chúng tôi đi tới một cái vị thầy thuốc 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 bắc, thì cái vị này bắt lại chính tôi đó, thì vị này nói đúng là tôi bị tim, nhưng mà không phải do tim của tôi, mà nó do là cái viêm mũi. Từ cái viêm mũi nó chảy cái chất dịch xuống với cái cổ, viêm cổ, và viêm cổ nó viêm cái quản, và cái quản nó thầm vào trong tim chúng ta. Bây giờ nó viêm, mà nếu mà để lâu như vậy nó thì nó sẽ tăng ra cái chứng bệnh tim. À, thì khi mà ông thầy thuốc bắc đã nói tôi chỉ cần bóp kịch cho tư 4 năm thì tăng thuốc bắc thôi, tôi bảo đảm tim mình sẽ uống, không là tôi sẽ đẹp hết. Khi hết rồi thì vào trong viện tim nó đo, tim nó vẫn bình thường. À, thì quý vị có thấy không? À, nhiều khi chúng ta nghĩ rằng Tây y là số 1, nhưng mà nó không phải như vậy. Không phải Tây y là số 1, mà nhiều khi mình nói Đông y là số 1 cũng không đúng nữa. À, có những cái bên Tây y họ rất là giỏi, nhưng mà có những cái Đông y họ cũng rất là giỏi. À, chứ mình đó, cái giỏi ở đây là mình nói đó họ tìm đúng bệnh của mình thôi. Thay vì ví dụ như mình bị viêm phế quản như vậy mà họ cắt tim của mình ra, rồi họ thay những quan tim vô, thì quý vị thấy cái tim của mình đó, quan tim của mình đó đang tốt như vậy mà giờ cắt bỏ ra thì thay những cái tim, cái quan tim của khoa học vào đó, nó cũng không có phải bằng cái tim của mình. À, thì quý vị thấy từ ở đó chúng ta thấy cho chúng ta một cái bài học mà Đức Phật này cũng nói trong bài Thánh Duyên Tạm, cái Thánh Hành Thánh Kệ này đó, thì nói chúng ta đừng có nên chấp chặt vào cái gì đó. Chúng ta chấp chặt vào cái đó thì cái tri kiến chúng ta không rộng lớn được. Một người có tri kiến rộng lớn là có một cái tầm nhìn rộng lớn. À, một cái tầm nhìn rộng lớn nó sẽ làm cái tri kiến chúng ta không có hạn hẹp. Dù cái tri kiến đó nó đúng ở cái phần này, nhưng mà người khác có cái tri kiến hơn nữa thì họ thấy được cái hơn nữa. Nhưng mà rồi hơn nữa nó có cái những hơn nữa, mà trong Phật giáo gọi là giải thoát tri kiến. Giải thoát tri kiến thì chúng ta thấy các tri kiến nó chỉ là như vậy. Đó là những cái pháp và trí tuệ để ở trong đời, những cái trí tuệ trong đời đó, nhưng mà những tất cả những cái trí tuệ đó nó cũng là những cái pháp mà chúng ta gọi là hữu vi đó, nó đều là do cái điều kiện mà nó thành. À, chỉ có niết bàn là vượt khỏi ra các pháp hữu vi hết, bởi chúng ta biết cái tâm hữu trí tuệ đó, nó vẫn là một cái tâm sở ở trong hành quẩn mà thôi. À, dù trí tuệ đến độ nào thì cũng nằm trong ngũ quẩn. Và nếu một người mà còn dính vào ngũ quẩn thì còn những cái thanh hữu, và những cái thanh hữu đó khiến cho mình có những cái điều mà mình nếu mà nghĩ ra nó cũng rất là vui. Cái gì ví dụ như quý vị nghe ông Thích Cái Cá, ông phải lịch cái đầu ông lại, ông sợ cái đầu ông bể ra vì ông thông minh quá đó. À, ông thông minh quá, ông sợ cái đầu ông bể ra nên ông phải lịch cái đầu ông. À, và khi lịch cái đầu của người ta hỏi ông thì ông nói rằng ông sợ cái đầu ông bị bể. Hay là quý vị thấy có nhiều người mà chỉ cho con học á, là con họ học nhiều quá họ sợ con học cùng, cũng đồng ý là có nhiều người họ học á họ bị cùng, nhưng mà không có nghĩa là những người học nhiều họ bị cùng đúng gì. Không phải, cái người đó cùng á là do họ có thể là họ bị dính vào một cái loại nào đó khiến cho họ bị họ gỡ không ra được, nên họ bị tỉnh bình tân thôi. À, nhưng mà những người họ học nhiều mà họ có chi kiến mà không thấy á, thì họ không bị những cái điều đó làm cho họ tỉnh bình tân. À, thành ra chúng ta thấy trong đời có rất là nhiều những cái chuyện chúng ta thấy từ lời dạy của Đức Phật này cho chúng ta biết, khi mà những cái chi tiết trong đời nó phát thành, nó có điều kiện nhân duyên của nó, nhưng mà đừng nghĩ rằng cái đó là số một. À, có nhiều người nó có những cái hiện tượng ví dụ như là người ta thông minh, người ta nghịch bụng, người ta sợ là chứa nhiều cái sách kinh mình học quá, họ nghĩ là chứa trong bụng. Nhiều người nghĩ là chứa trong đầu, họ định đầu lại, họ có những biểu hiện trở thành những cái ký hiệu, nổi trội của họ trong những cái trường phái. Thì chúng ta thấy những cái trường phái họ cũng đưa lên cái này cái kia, nhưng thật sự ra nó không phải cái đó là số một không chị. Mà phải vượt hết cái đó đó thì mình mới thấy được cái sự tối thượng. Nên quý vị thấy dù trong đạo hay ngoài đời đó, nó cũng có một thời những cái tôn giáo mà tranh luận với nhau, như là duy thức đã khóa bát nhã đã khóa Trung Quốc và duy thức, hoặc là Tịnh Độ Tông đã khóa thiền tông đã khóa Tịnh Độ Tông như thế nào, thì chúng ta thấy những cái thời kỳ mà khẩu chiến đó, họ khẩu chiến là do họ lý luận, họ khẩu chiến và chấp vào những tri kiến mà họ cho những tri kiến thì họ liệt kê. Thì Đức Phật này cũng biết được vấn đề này, và ngày thuyết pháp thì ngày nói lên những cái chừng mực nào đó, ví dụ như người niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm trí, niệm thiên, niệm hơi thở, hoặc là niệm tịch tịnh, thì đó là những cái đề mục Đức Phật xếp vào những loại tùy niệm. Niệm đất nước lửa gió xanh đỏ trắng vàng ánh sáng mọi thông, thì ngày nói những cái đề mục hoàn tịnh. Những cái đề mục bất tịnh là tử thi, hoặc là ruột gan cào phổi, ngày nói đầy cái đề mục thể trược, và phân ra loại như vậy thôi. Rồi để những chúng sanh có những cái tánh tham, tánh sân, tánh si đó, những cái tánh nào để chúng sanh lựa những cái phương pháp tu tập để loại bỏ những cái loại lậu hoặc phiền não mà thôi. Như vậy đó, thì chúng ta thấy đối với Đức Phật là một bậc Pháp Vương đó, một bậc tối thượng Y Vương đó, thì biết được các loại thuốc là các loại pháp để cho chúng sanh tu tập để vượt khỏi cái phiền não. Còn đối với những người mà có những cái tiêu chí hạn hẹp đó, cho cái đó là số một, nói cái đó là số một. Nhưng mà khi mà hiểu lên bao la rồi đó, thì cái nào nó cũng có một cái tác dụng của nó hết, cái nào nó cũng có một cái hữu dụng của nó hết, cái nhiệm dụng của nó hết. Mà mình hiểu được tất cả những cái nhiệm dụng của nó đó mà mình không dính mắt đó, đó là cái lời dạy tối thượng của Đức Phật trong dạy biết chí. Còn nếu mà chúng ta không thấy được như vậy đó, thì chúng ta luôn luôn có cái sự so sánh, và luôn luôn bị cái tri kiến nó còn có chúng ta, và chúng ta cho rằng mình có trí đức là số một, có tri kiến là số một, và chúng ta bận tâm so sánh về cái người đó không có trí, người đó không có giới, người đó không có hạnh, người đó không có đầu đà, người đó không có tam tạng, không có này kia nọ, chúng ta cũng dựa vào những cái sự so sánh, và những cái gì đó nó sẽ làm cho mình dính vào đó. Nên thường thường quý vị biết một cái người tu thiền đó, khi mình có ứng chứng của thiền định đó, như là mình ngồi ánh sáng phát thanh, hoặc là tự nhiên mình cái trí tuệ nó thông minh quá đi, tự nhiên trong đầu óc mình thi thơ rồi nó trào phúng ra, hoặc là những điều suy nghĩ đó, tự nhiên suy nghĩ là những điều trào phúng ra, những cái hiện tượng thông minh, hoặc là gì, khi mình ngồi cái tâm mình có một cái sự gắn bó với niệm, cái niệm chuyên chú không gián đoạn, hoặc là mình ngồi đó mình thấy có cái định, cái tâm mình nó có định tĩnh, thì những cái điều đó là cái ứng chứng của thiền định, nhưng mà nó là cái chướng ngại của thiền quán. Vì người cứ ôm ấp cái đó hoài đó, không chịu buông bỏ cái đó thì không có vượt lên cao hơn nữa, nên gọi là dính mắc vào đó. Và khi dính mắc vào đó thì nó trở thành ứng chứng của thiền định, nhưng mà nó không phải là cái tuệ quán của cái thiền trì thiền quán, nó không phải là cái đạo tuệ của thiền quán, và nó sẽ dính vào đó. Nên những cái điều đó Đức Phật thì cũng dạy một cái người gọi là đạo đi đạo chi kiến tịnh, tâm thức tịnh, nó có cái giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, rồi có đoạn nghi tịnh, có đạo đi đạo chi kiến tịnh. Thì trong đạo đi đạo chi kiến tịnh, nó trong thanh tịnh đạo nói rằng đó là 10 ấn chứng, 10 ấn chứng của thiền định nó đạt được trong thiền định, nhưng mà nó là cái trở ngại thiền quán. Và vì một cái vị hành giả muốn giải thoát chi kiến tịnh thì vị ta phải thấy được cái đạo đi đạo chi kiến tịnh này. Hay là giới tịnh cũng là một cái trạng thái tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, rồi đạo với đạo thì kiến tịnh, thì tri kiến tịnh, giải thoát tri kiến, ví dụ như vậy. Thì những cái tịnh đó được phân từ thấp đến cao đó, là phân biệt qua từng cái thời kỳ mà mình tu tập, mình vượt lên được. Và khi mình vượt lên tốt thượng rồi đó, thì đó là cái mục đích giác ngộ giải thoát, cái mục đích vô thượng trước Niết Bàn, một mục đích vô thượng trước Niết Bàn. Dù là biết bạn của vị này cũng không có chấp giữ nữa. Bởi vì chúng ta thấy đối với Đức Phật thì ngài thấy được những cái giải thoát, ví dụ như có tâm thiện cũng là giải thoát tâm bất thiện, mà có tâm thiền thì lấy cái tâm bất thiện, có tâm đạo đoạn trừ tâm bất thiện, có tâm quả là sinh đang đoạn trừ, có niết bàn thanh tịnh đoạn trừ. Như vậy dù là cái sự thanh tịnh niết bàn nó muốn có, nó cũng phải có, nó cũng phải có đạo, nó có cái tâm đạo đoạn trừ thiền não, và cái niết bàn thanh tịnh nó cũng có cái phản kháng thiền não là sinh đang niết bàn, là do cái tâm quả làm cho cái trạng thái sinh đang. Như vậy thì một cái người đạt niết bàn nó cũng có nhiều cái duyên trợ giúp, ví dụ như trong cái lộ đạt đạo đắc quả nó có chuẩn bị cần hành thuận thứ chuyển tộc là tâm thiện, về tâm đạo nó sanh lên sắc na đạo là tâm quả, sanh lên sắc na quả và là sinh đan, rồi niết bàn thanh tịnh. Như vậy thì do có cái tâm thiện nên có cái tâm đạo, do có tâm đạo nên có tâm quả, do có tâm quả nên có niết bàn. Như vậy đó, vị đó hiểu được cái hành lộ của sự giác ngộ giải thoát, và vị đó thấy rằng cái đó nó tình tự diễn tiến như vậy, tình tự diễn tiến như vậy, chứ không phải là một người đắc được niết bàn không có tâm thiện. Nên thường thường quý vị biết trong cái lộ trình tâm, trong cái lộ trình tâm đắc thiền đó, nó vẫn phải có tâm thiện làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ để tâm thiền thành lên. Rồi tâm người đắc đạo quả cũng có chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc để tâm đạo có quả thành lên. Hay là người đắc vị đạo thì nó có tâm vũ tình, tình tự những cái thứ tâm được dùng những cái danh từ như vậy đó, để nói lên cái trạng thái tâm của chúng ta qua những cái giai đoạn. Những cái giai đoạn để rồi đạt được cái giải thoát tiên tiến hay là vô thượng trước niết bàn. Như vậy thì một cái người mà thấy toàn diện như vậy đó, thấy toàn diện như vậy, thấy các pháp đầy đủ như vậy đó, thì đó là cái điều mà Đức Phật ngày dạy cho Chư Tăng nên đạt được cái trạng thái như vậy. Và khi đạt được cái trạng thái như vậy đó thì là một cái vị đạo tư thông thái hoàn toàn biết được tất cả cái dị dụng của các pháp nó đều có cái dị dụng của nó, nhưng mà rồi các pháp mà dị dụng như vậy nhưng mà vô thủ trước niết bàn giải thoát chi kiến, đó là cái mục đích mà không dính mắc, không có nắm giữ. Như vậy thì chúng ta thấy đối với Đức Phật đó, ngày giảng dạy cái giáo pháp của ngài rất là đặc biệt. Nếu mà chúng ta là một cái người tu mà chúng ta học giáo pháp Đức Phật, chúng ta cũng thấy ấn tượng như vậy. Nếu mà chúng ta là một cái người tu sĩ mà chúng ta nghiên cứu học giáo lý của Đức Phật thì chúng ta cũng nhìn vào đời đó. Nếu mà áp dụng như là ngoài đời thì những cái ngành nghề, những cái môn học mà chúng ta học càng nhiều đó thì chúng ta thấy mình ngoài đời tôi nói mình học càng nhiều thì mình càng ngu. Nhưng mà cái người học ít đó, thì họ dỗ được sự sinh tên, nhưng mà cái người càng học nhiều thì họ càng thấy họ còn rất là thiếu cần còn những cái môn học nữa, nên học cái học đường thế gian là học đường lớn nhất, mà chúng ta biết bao nhiêu cái đại học nhé, chỉ có thời gian thôi, nhưng mà học đường thế gian thì pháp ly là cái học đường rất là lớn. Và chúng ta làm sao mà chúng ta thấu triệt như vậy đó, thì chúng ta mới biết được những cái chi kiến ở đời, rồi những cái ngã ở đời, những cái so sánh ở đời, hoặc là những cái sự nghĩ đến của đời, những cái sự hạ liệt của đời so sánh. Và cái vị đó mà khi hiểu được như vậy đó, vị đó đoạn tận hay từ bỏ nghĩa, không chấp thủ sự gì, không tác hành dựng nên, nương tựa ở nơi trí chân thật giữa tranh chấp, không theo hai pháp này, vị ấy không đi theo một loại chi kiến nào. Như vậy thì chúng ta thấy những cái đoạn này Đức Phật này dạy do mình chưa có đoạn tận được, mà mình chưa có từ bỏ những cái nghĩa, mình chưa từ bỏ sự chấp thủ, mình còn dính mắc vào sự tác hành về sự dụng nên, hoặc mình còn nương tựa vào cái lợi trí thì mình chưa thấy được cái giải thoát chi kiến hay là vô cùng sức hút mình. Và khi nào đó mình thấy được toàn diện như vậy thì cũng như chúng ta thấy nhiều cái tông thái hay là nhiều cái bản kinh đưa lên một cái thí dụ mà nó làm cho chúng ta thấy trở thành một cái ẩn dụ pháp sâu sắc. Ví dụ người ta nói rằng một người nhờ thấy mặt trăng là nhờ cái bàn tay là chỉ, nương vào cái bàn tay chỉ mà thấy được mặt trăng. Mà khi thấy mặt trăng rồi thì bỏ cái bàn tay chỉ ra, chứ còn nếu mà nhìn bàn tay chỉ thì không thấy mặt trăng, mà nhìn mặt trăng thì không thấy mặt tay chỉ. Thì chúng ta thấy những cái điều đó cũng giống như nói rằng chúng ta thấy bao la, chúng ta phải từ bỏ vượt lên thì chúng ta thấy được bao la, còn khi mà chúng ta không có vượt lên thì chúng ta không thấy được bao la. Thì cũng như vậy, nên Đức Phật một người chánh hạnh chánh giác đấy, ngài thuyết giảng về cái sự luân hồi của ngài, ngài luân hồi trong cả cái cảnh giới. Nhưng mà ngài nói về những cái cảnh giới mà ngài khi mà ngài được thọ ký thì ngài không sanh vào, là ngài nói như là những cái loại ngạ quỷ, hoặc là ngài không sanh vào những cái loại nhỏ nhỏ hơn chim sẻ, thì đó là do những cái phật hạnh của các vị bồ tát chánh hạnh chánh giác, và ngài thuyết lên cái sự tán sanh ở trong các cái cảnh giới đó, thì ngài cũng cho chúng ta biết nó có nhân duyên tác hành. Ví dụ một người có ham sân si nhiều đó, người đó sẽ làm cho tự ngã mình rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Rồi một cái người mà làm phước mà không có trí không có tư đó, thì thành làm người lạc hôn nhân. Một người mà thiếu trí thiếu tư đó, thì làm phước thành làm người dị nhân. Rồi một người mà làm phước đủ trí đủ tư thành làm người tam nhân. Một người chính sơ thiền thành về ba cõi, sơ thiền nhị thiền thành về ba cõi. Thì những điều Đức Phật nói lên đó, nó từ một cái nhân nó có cái quả, một cái nhân nó có cái quả. Như vậy cái nhân quả mà chúng ta thấy được hết đó, thì chúng ta cũng không nói quả này nó không có nhân, mà chúng ta cũng thấy được nhân này đó, là nó có cái nhân chứ không phải là không nhân. Mà mình chấp nhận theo cái chi kiến Đức Phật là có nhân quả, có đời này có đời sau, có luân hồi giữa hai đời, có thiện có ác. Như vậy đó, là một cái lời dạy mà Đức Phật này thấy toàn diện. Còn nhiều khi những người họ học á, rồi họ coi nặng phần danh không coi nặng phần sắc, rồi coi nặng phần sắc không coi nặng phần danh, họ chấp chặt những cái vật chất, họ chấp chặt những cái phần tinh thần thôi. Ví dụ chúng ta thấy những nhà khoa học á, thì họ không có chấp nhận có tâm, mà chỉ nói những vật chất thôi, họ chứng minh cái vật chất mà vi tế như là ánh sáng năng lượng, cái sự giải phóng năng lượng, hoặc là cái sự nghe và sự thấy, sự thấy và sự nghe rất là xa, có sự có thể nhận diện được rất là xa. Thì những điều đó là chúng ta thấy khi mà họ nghi về phần nào thì họ dính vào phần đó, dính vào phần đó thì họ chủ trương phần đó là số 1. Nên thường thường quý vị thấy những người chủ trương vật chất thì họ sống không có tình cảm. Ví dụ như chúng ta thấy một số người họ sống một chút nhiều đó, thì họ vợ tài tiền vợ chồng, tài tiền chồng, hay làm giỏi thì có tiền nhiều, hoặc là con á với cha mẹ thì cha mẹ làm cha mẹ tài, con làm con tài. Như vậy thì chúng ta sẽ không thấy tình cảm mấy ấm gia đình nữa, không có thấy tình cảm mấy ấm gia đình. Và chúng ta theo cái chủ nghĩa vật chất nhiều như vậy đó, thì chúng ta sẽ sống giống như là lãnh đạm. Chúng ta lãnh đạm với đời, chúng ta không có tâm từ bi với chúng sanh, chúng ta không có tâm nghĩ đạo với mọi người. Một cái người thành đạt á, mà cái người thông minh khá là nhiều tiền á, là họ có thiện nghiệp từ kiếp trước đến bây giờ, họ thông minh, họ khá là nhiều tiền từ cái phước trí của họ. Hoặc là người có đời họ được cái phước vật, họ có của cải tài sản, thì họ cũng tạo phước cúng dường quá khứ bây giờ, sanh ra có phước vật nhiều. Mà nếu mà họ chủ trương trọng được cái phước vật, họ ăn xài không phung phí nhiều đó, thì họ cũng không thể nào cúng dường, không thể nào bố thí, không thể nào phụng dưỡng cha mẹ là trả ơn trả nợ cũ, không có thể nào nuôi dưỡng con cho vay nợ mới, hoặc là không thể nào giúp đỡ bạn bè để trải đường, hoặc là không có thể nào mà làm phước để dành của. Tại vì những người họ chủ trương vật chất như vậy đó, thì họ cái tâm họ dính vào đó, và khi dính vào đó họ có chi kiến chuyên hóa hơn, và thấy cái đó là không thấy cái khác, nên họ sống trở thành những cái người lãnh đạo với đời, chỉ biết mình thôi chứ không có quan tâm với ai hết. Những chuyện gì thì họ rất là đắn đo, làm phước mà họ không hiểu được thì họ cũng rất là hạn chế trong vấn đề mà họ tạo phước. Họ không có hiểu biết cách, họ cũng hạn chế trong vấn đề không biết những vị sa môn, hoặc là học hỏi những cái chánh pháp cao thượng, họ trở thành những người chủ trương vật chất. Thì chúng ta thấy ở thế gian nó sẽ làm con người, thế gian sẽ làm con người nặng vấn đề này hay nặng vấn đề kia. Còn chánh pháp của Đức Phật đó, là một cái chánh pháp cao thượng, nên dạy chúng ta toàn hảo, toàn thiện, toàn đức, và dạy cho chúng ta thấy rõ những cái chủ thuyết, những cái chủ thuyết của các cái dòng thế hệ. Ngày dạy chúng ta thấy những chủ thuyết của tất cả những dòng thế hệ, người đó nặng về sắc hay danh, nặng về cảm thọ hay là tưởng, nặng về những cái tâm hành. Thì Đức Phật ngài biết được vấn đề đó, nên ngài nói chúng sanh cứ quanh quẩn trong sự dính mắc đó, và cái ôm ấp sự dính mắc đó, nên cái sự tái sanh cao thấp do cái sự tác thành đó, nên tạo tái sanh có cao thấp mà cứ quanh quẩn như vậy hoài. không có giải thoát ra được cái sự cột trói đó. Như vậy thì phần trong cái bài học này cho chúng ta có một cái sự học toàn diện về lời dạy của Đức Phật, và chúng ta đó tu tập đó thì cũng từng bước, và chúng ta thấy rằng từng bước này để đạt được kết quả tối thượng, cũng như một người trong cái bài kinh mà giữa hai cái vị tối thắng luận đạo đó nói về cái kinh Tạm Tre, do có Tạm Tre thứ nhất nên vì nó tới Tạm Tre thứ hai, để lên cái tre thứ hai để đến cái đoạn thứ ba, mà khi lên từng đoạn tre như vậy đó thì có ai hỏi đó, vị đó cũng không phải nói rằng tôi đến đây bằng chiếc tre thứ bảy, mà tôi đến đây đó qua nhiều cái giai đoạn, từ giới tịnh tâm tịnh kiến tịnh độ nghi tịnh đạo vi đạo di kiến tịnh hành độ di kiến tịnh, trải qua từng cái giai đoạn như vậy. Nhưng mà từng cái giai đoạn đó nó giải phóng ra được những cái sự kiện nào, nó loại bỏ những cái kiện nào từ đó, là những cái chứng bệnh được thiên giảm từ, rồi cuối cùng thì nó hoàn toàn hết bệnh. Nhằm nếu mà bị nó hoàn toàn hết bệnh thì nó là do tôi uống thuốc cũng không đúng, nếu uống thuốc mà không có ăn cũng không được, mà nếu bị nó làm do tôi ăn mà hết bệnh cũng không đúng, phải do uống thuốc, rồi nếu mà ăn uống thuốc cũng chưa chắc là hết bệnh, phải có uống nước, rồi mà uống nước mà nó hết bệnh cũng không đúng, phải thở không khí, không khí rồi nói hết bệnh không đúng do cái tâm trạng mình vui vẻ, hoặc là nó do tâm trạng mình vui vẻ không đúng do cái nghiệp mình hết, nó có nhiều cái trường hợp như vậy, nên chúng ta thấy Đức Phật nói bệnh do tâm, do vật thực, do thời tiết, do nghiệp. Là cái bệnh của mình do nghiệp cũng có, do thời tiết cũng có, do tâm cũng có, do vật thực mình ăn cũng phải có. Như vậy đạo Phật dạy cho chúng ta, dù cái bệnh của chúng ta, Đức Phật cũng dạy chúng ta một cái giải thoát thi tiến, một cái mô thủ trước, chứ không phải là hôn vào một cái nào đó. Mình nói rằng một cái người ăn như vậy là con bệnh, nó không đúng. Tôi dụ chỉ thấy có nhiều người họ nói là ăn gạo lứt muối mè hết bệnh, nó không phải. Cái người mà hỏi họ bị những cái chất nào, con người họ bị dư cái chất nào đó, do họ ăn gạo lứt muối mè nên hạn chế được một số nào đó họ sanh ra tích bệnh, nhưng mà họ nói cái đó là trị bệnh hết thì cũng không đúng, nó cũng không đúng, hoàn toàn là đúng. Nên chúng ta thấy cũng có nhiều cái thủ thuyết đưa lên nhiều cách để trị bệnh, nhưng mà rồi không phải là cái cách nào nó cũng áp dụng cho được hết, cũng chị nó không phải. Cái loại cách này nó áp dụng cho cái người này được, nhưng mà nó không áp dụng cho người khác. Còn chúng ta thường thường hay rao, khi mà chúng ta thấy một cái gì hay đó, chúng ta rao cái đó thôi, chúng ta cho cái đó là số một, không có cái nào là hơn cái này hết, chỉ có cái này là số một. Nhưng mà những người họ biết rồi đó, thì họ biết bệnh do tâm, bệnh do nghiệp, bệnh do vật thực, bệnh do thời tiết. Nếu mà thời tiết tác động với con người của mình, như vậy đó, là cái bệnh do thời tiết mình phải biết làm sao để đừng dầm mưa dầm nắng, mình đừng ra chỗ người mình cái những lúc nắng đổ mồ hôi thì mình có vô cái lạnh điền, hay là từ máy lạnh mình ra thì mình phải tắt máy lạnh để cho cái không khí lạnh đó, nó giảm bớt đi, rồi mình ra ngoài cái không khí, cái cơ thể mình rất thích bị cảm gì ho. Thì chúng ta thấy những cái điều mà từ những cái điều đó thôi cho chúng ta thấy con người chúng ta nó có nhiều cái thành phần, nhiều cái điều kiện để rồi nó sanh ra những cái chứng bệnh, chứ không phải chỉ là một. Và chính vì như vậy đó nên chúng ta nhìn vào tất cả các phương diện mà Đức Phật này nói những cái bài kinh này thôi, thắng đẳng tám kệ này, và chúng ta nghe, chúng ta suy tư đó, thì chúng ta sẽ cho chúng ta có một cái trí tuệ mà Đức Phật là chánh giác, ngài Bậc Pháp Vương, ngài Bậc Pháp Nhãn, ngài đã thấy được các pháp như vậy, và ngài dạy chúng ta mà nếu chúng ta có được như vậy đó, là chúng ta là những người ở trong đời chúng ta có được những cái tri kiến, một cái loại giải thoát tri kiến rất là đặc biệt, và chúng ta không có theo một trang thái nào, chúng ta không có chủ trương một trang thái nào, và chúng ta cũng hiểu được tất cả những cái trang thái hay những chủ trương nó chỉ là một cái trang thái chủ trương đó thôi, nó đúng ở phần này nhưng mà nó không hoàn toàn đúng hết, nó phù hợp ở lúc này nhưng mà không phù hợp ở tất cả. Thì chính những điều này cho chúng ta thấy nên thực sự được Phật nói, ví dụ như nói rằng phụ nữ là tạo hóa nhân tâm, hoặc là đời người làm chủ, ai có quyền người ta làm chủ. Thì những cái điều mà Đức Phật này nói, những cái câu Đức Phật này nói như vậy đó, thì cho chúng ta thấy có nhiều người họ cũng biết là người là phải do ông này bà kia, do cái bà này ông kia thờ, hay là người này ông nọ nặng ra, rồi hà hơi thành người thành phú thành gì đó, hỏi chủ trương như vậy. Nhưng mà Đức Phật này, Ngài nói về những người mà thai sanh thì sanh qua dạ con, thì cái người phụ nữ là cái người sanh ra con qua cái dạ con. À, thì chúng ta thấy ngoài cái dạ con nó còn quá sanh nữa, thì còn ngọn sanh, còn thấp sanh nữa. À, thành ra Đức Phật Ngài biết hết và Ngài nói hết lên những cái lời đó. Rồi từ những cái lời đó, những nhà khoa học họ cũng nói lên, ví dụ như từ những cái đơn bào là thành đa bào, từ những cái đa bào là thành những cái loài thú, từ những loài thú lên thành khỉ, khỉ thành người. Họ cũng cố gắng nói theo một cái hệ thống do họ nghiên cứu, họ đã tìm tòi, họ lập lên cái hệ thống đó. Nhưng mà là những cái hệ thống nó cũng bị cái hệ thống nói lên thì nó cũng có những điều mà không chỉ không đúng, và nó cũng có những cái chủ trương người ta đưa lên. Nếu ngày xưa con khỉ thành người thì bây giờ con khỉ cũng thành người, nhưng mà không thấy con khỉ nào nó thành người hết, thì những cái chủ tiết con khỉ thành người nó không có phù hợp nữa. Và nếu mà chúng ta bị hoài nghi đó, không phải biết con người của mình phải là từ loài khỉ lên hay không, thì chúng ta cũng hoài nghi như vậy, mà chúng ta xác định pháp là chúng ta suy nghĩ là ngày xưa con khỉ thành người, bây giờ con khỉ cũng phải thành người, mà không thấy con khỉ là thành người hết, như vậy cái chủ tiết con khỉ thành người nó không có phù hợp nữa. Như vậy thì những cái điều mà Đức Phật ngài nói ngài đưa lên, ngài giảng, ngài thuyết, ngài đưa lên cho chúng ta để chúng ta có một cái tri kiến vững vàng, và chúng ta cũng thấy cái tri kiến đó cũng phải vượt qua luôn, giải thoát những cái tri kiến đó. Kính bạch chư tăng, thưa quý vị, thì bữa hôm nay con xin trình bày bài hôm nay có cái như là trình bày như vậy. Bây giờ thì con xin chấm dứt cái buổi đọc hai đoạn kinh ở đây, đoạn 799 và đoạn 800 trong hai đoạn này, thì con xin tại như vậy. Nếu có gì còn thiếu trong hai đoạn này thì sẽ là con thảo luận với đồng đức. Bây giờ thì con thấy được bài giảng con không có gì. Thật sự thì lúc này quý vị thấy cái đồng bực khắp cũng như là rất là yếu để giảng xin trầm trọng. Nó ra nhiều lúc đó thì giảng xong rồi nhìn đi nhìn lại không có giảng sư. Thì giờ không có giảng sư thì cái này phải có cầu thảo luận, phải không? Nếu có cầu thảo luận thì chúng tôi ra thảo luận. Và nếu cái thảo luận có thì chúng tôi cũng cố gắng để làm cho cái trách nhiệm của mình trong cái buổi mình đảm trách. Dù có các vị giảng sư để thảo luận cũng là quý quá, còn không có thì cũng phải làm sao để cho nó hết giờ, đúng không? Thành bây giờ thì chúng tôi thấy cô trong bàn hầu pháp của linh vật pháp đưa ra ai cũng nghe, chúng tôi nghĩ cũng có những thông thông lẫn nhau. Thành bây giờ chúng tôi xin lỗi như thế này.
Nam mô Bụt Thầy Dạ. Dạ, sa thú lành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chúng tỏ pháp đó rất là nhiều. Dạ. Tôi vừa mới về Việt Nam mà tôi đã vào rung để giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, chúng con thành kính tri ân ngài rất là nhiều. Dạ, thường tỏ chắc bạn đã bận rồi mà đi em của tôi thì con không có đi em được. Nên con hãy đành nghe cảm động, đưa hoan hỷ cho con. Dạ, cảm ơn khi đi cho Lộc Quỳnh biết được chính hiệu. Dạ, Lộc Quỳnh đang lo, Lộc Quỳnh nói cho một mình Lộc Quỳnh nghe. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Đăng. Dạ, chúng con thành kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ, bây giờ thì con cùng thay mặt đạo tràng thành kính cùng thỉnh thượng tọa Pháp Đăng dùng một ly nước và thấm dặm để sư trở lại. Sư nhật lặng đi rồi nhưng mà sẽ lại thăm câu thảo luận. Con cung thỉnh ngài khi mà ngài dùng nước xong, ngài cho con một tín hiệu để con dùng nước đến ngài. Con biết là sư đang ở chùa Vũ Đức nên sư sẽ dùng đức giảng sư, mà cái máy giảng sư con nghĩ ra lâu lắm rồi không có dùng nên hôm nay sư khó khăn không cầm mít được. Dạ, sa thú lành thai và con kính nhân mít nhân ngàn.
Thì bây giờ thì từ trong bài học này từ bảy đến nay cũng có tạo ra năm câu thảo luận. Thì giờ chúng coi từng tự để thảo luận. Bây giờ thì không thấy đó thì chúng là đồng một phần thì cũng không có giáo dục tư tưởng nữa thì tưởng cô bạn chỉ trả lời thì tư tưởng giờ tay để con biết để con trong tình tư tưởng còn nếu mà tư tưởng chuyển mọi thì tư tưởng còn định thì tư tưởng thì để biết chuyện đó thì ở trong cái đầu thảo luận có một á thì đạo nhất đẳng các đưa lên là phải chăng theo cái bài kinh hôm nay thì ngay cả biện pháp cũng không có giá trị. Nếu quý vị nào đọc bài kinh mà chúng tôi giảng nãy giờ quý vị thấy biện pháp cũng không có giá trị nữa là chúng ta có vấn đề. Chúng ta có vấn đề. Tại vì tuy rằng những cái bài pháp mà mình nghe mình học như vậy nhưng mà không có nghĩa là những cái biện pháp nó không có giá trị, không phải. Vì chúng tôi nói gì là một cái người mà do biện pháp á, thuộc tinh thần người thiện, người là nhị nhân, người là nhị nhân, người là tam nhân hoặc là người là thì cũng bị do thiện đó. Ví dụ một người làm thiện mà thiếu trí thiếu tư đó, ví dụ mình thiếu trí là mình không có suy nghĩ nhân quả, thiếu tư là mình không có chuẩn bị trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm. Thì khi mà mình làm phước thiếu trí thiếu tư như vậy á, thì nó cho ra cái tâm thiện tâm tấn bản thân là mình là vô nhân. Mà ngoài đời thì gọi là thiếu iốt hay là thiếu muối iốt hay là người nói nhẫn nhẫn thì mình nói chung là cái người làm như vậy. Thì khi mà cái người họ nó hỏi do cái biện pháp mà anh là người lạc quan nhân, còn nếu một người do ác pháp á như là tham sân si nhiều nó cho cái tâm thẩm thấm như tái sanh vào địa ngục ngã quỷ xuất sanh như là khổ thú, mà khổ thú á thì không có thiện thì không có hưởng được cái quả lành. Nên cái người khổ đó thì họ không có hưởng được cái quả lành, còn cái người thiện đó họ tái sanh họ hưởng được quả gọi là hòa thiện vô nhân đó, như là nhãn thức thọ tạo hòa thiện, nhĩ thức thọ tạo hòa thiện, thị thức thọ tạo hòa thiện, thức thọ tạo hòa thiện, thân thức thọ lạc hòa thiện, tiếp sau thọ tạo hòa thiện, quan sát họ hiểu hòa thiện. Thì khi mà họ thấy như nghĩ nhấn đụng mà những cái quả thiện đó thì chúng ta thấy rằng đó là do cái thiện pháp nó mang lại cái quả thiện nhân nó cho ra thiện quả. Nên đó, dù là cái bài học hôm nay á, mà chúng ta học mà nếu chúng ta không khéo thì chúng ta cũng giống như một bắt rắn vậy. Không biết bắt rắn thì bắt ngay cái đuôi con rắn nó quay lại cắn chúng ta. Chúng ta tỏ gì quá mà chúng ta không có hiểu được đó, thì nó rất là nguy hiểm. Nên những cái bài hát này á, nó cho chúng ta một cái giá trị, nhưng mà bên đó nó cũng có một cái điều. Một cái điều mà nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta giống như là bây giờ chúng ta không có tha thiết cái gì hết. Không có cảm thiết cái gì hết, cái gì nó cũng bị thôi. Thì cái đó thì rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Dù là Đức Phật giải thuyết những cái bài kinh như là cái bài kinh này, nhưng mà chúng ta cũng vẫn thấy được hai cái nhân quả ác và thiện. Bởi vì cái người thấy toàn diện thấy được cái ác pháp, thấy được cái thiện pháp. Mà cái thấy của thiện pháp thì Ngài mới nói về cái thiện nghiệp mà người ta tạo để người ta thành một cái vui. Và chính cái cõi vui đó sanh cho người đã có trí tuệ hoặc có tài sản, có cái của cải như thế nào, đều là cái phước thiện mình cho cái quả đó, cái tự nhiên nó cho cái quả đó. Nhưng mà người trí thấy tất cả các cái chi trí đó, thấy được tất cả các loại trí, những cái trí ở trong tâm thiền, tâm đạo, tâm quả, trong niết bàn, trong những cái trị pháp có trí thì các người đã đều thấu thiện hết. Và khi các vị thấu thiện như vậy đó thì các vị cũng thấy được cái giá trị của thiện pháp chứ không phải là không có gì. Cái thiện pháp nó không có giá trị. Nên bình thường Đức Phật này nói, cái pháp của Đức Phật này nói đó, chúng ta thấy không có mâu thuẫn lẫn nhau. Ví dụ như người nói rằng thiện hộ thiện rất xa, như là trời và dưới đất, như là mặt trời mọc, mặt trời lặn, như là bờ biển này và biển kia, rất xa là thiện và bất thiện. Thành ra dù chúng ta có học qua tất cả các pháp thì chúng ta cũng thấy được pháp bất thiện tới nghiệp bất thiện, nghiệp bất thiện có tâm bất thiện, tâm bất thiện và tái sanh bất thiện, tái sanh vào khổ cảnh. Còn thiện nghiệp nó có cái thiện pháp, thiện pháp nó có thiện nhân nó có thiện tâm nó có cái thiện quả nó có tái sanh cõi vui, nó có cái kết quả của nó chứ không phải là không có. Nên cũng như nãy chúng ta nói cái gì đó, từ cái giới tịnh nó có tâm tịnh, từ cái tâm tịnh nó có cái trí tịnh. Từ cái kiến tịnh nó có động nghi tịnh, từ cái động nghi tịnh nó phải đạo thì kiến tịnh, nó có từng từ thứ lớp như vậy, chứ nó không phải là không có, và cái nào khó cũng có điểm năng của lớp hết. Và cái người thấy rõ như vậy đó thì thấy thế đó không chỉ tất cả các khác. Chúng ta không hiểu như vậy, chúng ta hiểu sai đó thì chúng ta có vấn đề. Pháp của Đức Phật không có sai, nhưng chúng ta hiểu sai thì chúng ta có vấn đề. Có nghĩa là có vấn đề trong cái tri kiến chúng ta chưa có thấu triệt chắc hết, thì chúng ta sẽ bị có cái tri kiến lệch lạc. Chúng ta có thể vô nhân kiến, vô quả kiến, vô hành kiến, hoặc là thường kiến, đoạn kiến, thì chúng ta bị rớt vào những tạp kiến đó. Chứ chúng ta không phải là có trí nữa, thì chúng ta sẽ rớt vào tạp kiến. Còn một cái người có chánh kiến thì họ thấy được tất cả các pháp, họ thấy được các cái ngũ ích của các pháp thiện, các pháp thiện có nguy hại các pháp thiện. Nên thì nó nói đúng sự thật, đúng chân lý, đúng chế pháp, đúng cái tâm, đúng cái nghiệp quả, đúng pháp như vậy đó. Thì gọi là vì nó có cái trí tất cả, là vì nó không có chấp nhận cái đó, và vì nó biết được nó là như vậy.
Hôm nay mình 2 tiếng đồng hồ mà ngồi và làm hết 2 tiếng đồng hồ thì mình thấy cũng
tính thì uống nước một chỗ, uống nước rồi. Nên giờ trả lời câu số 1 rồi, cái gì thôi, cái ngồi cái gì ngồi cầm năm chi tư chút xíu đi. Giờ chúng tôi đi uống miếng nước thì chúng tôi sẽ quay trở lại trả lời câu số 2.
Dạ, sa thú làm thai chúng con thành kính. Đảnh lễ tri ân hiện tại pháp đăng, dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính tuân thỉnh sử dụng những nước để chút xíu bạch sư. Dạ, câu mà nói như sư thì các con đứt hơi luôn rồi. Dạ, sa thú làm thai. Nam chào cẩm bình có khỏe không? Lâu lắm rồi không có tâm sự cẩm bình nha. Nhớ mau vứt hai dạ, dạ con xin phép mà để con mở một cảm ơn cẩm bình. Con xin mở một đoạn nhạc kinh ngắn một chút xíu, khi nào mà tình tỏ trở lại thì con kính em lúc đến ngày. Thành chào cảm nhận cảm trạng nói ngài cái gì Lộc Quỳnh không có hiểu.
Bây giờ chúng tôi trả lời câu số 2 quý vị ha. Quý vị đưa đến câu số 2 ra. Tại sao nhận thức chúng sanh thường là biên kiến? Thì chính vì chúng sanh có cái biên kiến đó, nó là gọi nó thuộc về phiền não luân hồi. Và cái phiền não luân hồi này thì nó rất lâu rồi quý vị. Nó chúng ta sống mà có 50 năm nên cái phiền não này nó hàng cả hàng 10.000 tỷ kiếp luân hồi rồi, có nghĩa là lâu đến mức độ mà chúng ta không có bao giờ đếm nổi hết. Nên thường thường Đức Phật này ví dụ cắt con này trôi ra biển cả. Nếu mà chúng ta chưa có cách bắt đầu quả tu đùa quần thì cái sự luân hồi nó nhiều kinh khủng hơn mà cái bị đánh tu đùa quần đó. Thì từ bỏ cái số cát con này trôi ra biển cả, từ bỏ đi cái thanh thủ đó nó nhiều như vậy đó. Thì cái thanh thủ nó còn tích như là số cát ở trên mặt tay thôi. Chúng ta nghe nói về tu đùa quần luân hồi 7 lần nữa hết, sao mà dục hết. Thì chính những điều này cho chúng ta thấy đối với chúng sanh thường có những cái kiến chấp mà sai lầm đó. Ví dụ như mình nói chúng sanh sau khi chết có danh có sắc, chúng sanh sau khi chết không có sắc không có danh, có thọ có tưởng, có tưởng không có thọ có thọ có tưởng, hoặc có sắc không có bệnh, có bệnh tự nhiên có sắc có bệnh, thì cái đó là những cái tiên kiến mà những cái tiên kiến mà những chúng sanh nó có cái thần thông, họ nhớ được kiếp nhưng mà họ nhớ được kiếp trước là họ từ cõi trời hay là từ cõi vô tưởng, từ cõi vô sắc, từ cõi hữu sắc, từ cõi nhất quẩn hay từ cõi ngũ quẩn, hay là từ những cái thiền mục, cái địa mục thiền đó, nó vô lượng với bề trên, nó hạn lượng với bề dưới, nó vô lượng với bề ngang mà nó hữu lượng với bề trên. Khi mà chúng ta nó thấy cái thế giới này đó, thấy bề trên hoặc cái bề dưới, còn chúng ta thấy bề dưới hoặc cái bề trên, thấy bề ngang bên đây hoặc cái bề ngang bên kia. Khi mà thấy như vậy đó, thì mình chỉ nói cái đó, thế giới nó có bề ngang thì nó không có bề cao, bề dưới, bề trên. Còn khi mình nói mình thấy bề trên thì mình nói về thế gian này bề trên thôi, không có bề dưới. Thành ra nhiều khi quý vị thấy cho đến bây giờ chúng ta nhìn vào những cái tri kiến của những tôn giáo, ví dụ như ai tin Chúa thì về thiên đàng ai tin Chúa xuống địa ngục hết, như vậy là họ chỉ chủ trương là cái tri kiến giáo của họ đúng thôi, còn những tôn giáo khác không đúng. Còn Đức Phật thì hắn nói như vậy, nên là đạo Phật thì không nói như vậy. Quý vị, đạo Phật không phải là đạo Phật nó tin Phật, Đức Phật thì không nói tin Phật, mà đạo Phật nói về thiền pháp thì bất thiền pháp, là nó có cuộc tính pháp. Nếu người nào hành pháp thiện á, dù là ông có làm cha hay làm sư, ông thầy hòa thượng một tăng thống, nhưng mà hành bất thiện cũng rơi vào địa ngục. Dù người đó là người cùng đinh, người đó là cùi lỡ, người đó là cục tăng cục chân, người đó là ăn mày ăn xin ở lỡ làm mướn kỹ nữ, hoặc là kẻ cướp kẻ trộm gì đó, nhưng mà hành thiện pháp á, từ bỏ những cái điều xấu, hành thiện pháp cũng thành vượt trời. Nên nó trong Phật giáo nói về thiện pháp và bất thiện pháp. Nên thường thường chúng ta thấy sau này chúng ta thấy những cái tôn giáo á, nó có một cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ rất là nhiều. Người ta nghĩ rằng Phật này Phật kia, thờ Phật này Phật kia, này bà này cứu khổ, bà kia cứu nạn, thì ông này là ngăn tay, bà kia trừ nạn, ông này dưới địa ngục, bà kia ở trên cõi trời, ông này hết bệnh, bà kia thì còn bệnh. Họ chủ trương lên nhiều những cái đức Phật á, mà Phật này là không có bệnh, thờ Phật này không có bệnh, thờ Phật này là không có nạn, không có tai, thờ Phật này cầu cái gì cũng được, thờ Phật này là lớn hơn Phật kia. Nhưng mà chúng ta thấy đúng là Phật giáo thật sự thì không có nói thờ cái gì. Dù Đức Phật là bậc đạo sư, là bậc tối thượng sư, nhưng mà ngài nói chúng ta đó, thờ Phật, nhưng mà chúng ta tin Đức Phật ngài thành Phật cho cái chánh pháp, và cái chánh pháp ngài thuyết giảng không ngoài nhân quả, không ngoài khổ và diệt khổ. Nên chúng ta thấy, nếu mà chúng ta mà đừng có tự ái đó, chúng ta sẽ thấy được những cái điều mà những cái điều mà chúng ta bị dính mắc đây. Khi mà người đó nói rằng thờ cái bà này không có cứu khổ của mẹ, và đến khi họ cũng có dựng lên cái người đó và nói tôn giáo họ cũng có cái bà này cứu khổ của mẹ, thành ra chúng ta thấy chúng ta bị quay quần trong những cái tôn giáo đó. Còn đúng là Đức Phật thì ngài nói như thế này, ngài nói về nhân quả cái gì, một người mà có tâm tham tâm sân tâm si nhiều, nó cho ai tâm tục sinh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nên Đức Phật ngài cũng không nói ngài dẫn chúng ta về tây phương, nam phương, đông phương, bắc phương, phương trên, phương dưới. Đức Phật không nói đúng thật sự. Đức Phật ngài không nói dẫn chúng ta đi đâu hết, và Đức Phật nói rằng do tâm chúng ta đi tái sanh. Và ngày nào mà chúng ta giải thoát đó, không có tri kiến điên đảo nữa, là chúng ta giải thoát khỏi ngũ quẩn. Chúng ta không thấy mình có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, lực quẩn nữa. Chúng ta không bị phiền não của ngũ quẩn, không bị ngũ quẩn là cái nào, thì chúng ta sẽ giải thoát luân hồi. Đây là cái điều tối thượng trong Phật giáo, đúng là Phật giáo truyền thống chỉ mong thấy được điều này. Còn nếu mà chúng ta nhìn Phật giáo ngoài Phật giáo đó, thì ta cũng dựng lên những cái hình ảnh thờ Phật này là không có bệnh hoạn, thờ Phật này là cứu khổ, Phật này thì mình nên thờ, Phật tổ thì không được thờ, người nữ thì thờ Phật này được, người nam thì thờ Phật kia được, Phật này là người nữ thờ, Phật này người nam không được thờ. Thành ra chúng ta thấy cái nhiều lúc mà chúng tôi đi giống như người ta nói đó, mình chỉ thấy người này bị dính mắt, một cái sự dính mắt thật sự là chưa có được, chưa được tri kiến hiểu biết được Đức Phật này nói gì. Người này giống như một cái tôn giáo mà hữu thần thôi. nghĩ là có một vị nào đó có thể làm được chuyện đó cho mình. Còn đúng ra Đức Phật thì Ngài nói không, Ngài nói Ngài là vị đạo sư, người là chỉ đường, chỉ con đường đó mà ai cũng đi con đường đúng, đi con đường sai thì khổ lắm chịu. Ngài là người đưa thuốc, uống không uống thì đáng chịu. Ngài kêu mình từ bỏ tham sân si, mà mình còn tham sân si nhiều thì mình cũng lọt xuống địa ngục. À, chúng ta thấy điều Đức Phật Ngài nói với chúng ta là như vậy, nhưng chúng ta khó thoát ra những cái biên kiến. À, nhiều khi ông bà mình thờ cái đó, nói là cứu khổ cứu nạn, bây giờ mình không phải thờ. Cái tượng này lâu năm lắm rồi, thờ lâu năm lắm rồi, thờ mấy chục năm rồi, cái tượng này linh lắm. Thật ra chúng ta có những cái tư tưởng như vậy nên chúng ta không rứt bỏ ra được những điều đó. Chúng ta dính vào đó, giống như con kỹ mà nó bị nó nhìn thấy dầu cay sáng, dầu dính hay là kem dính, kem bắt chuột đó cái gì, hay là kem bắt côn trùng đó. Thấy nó đẹp mà đầu như nó dính vô là không rỡ ra được. Nhiều khi những cái hình ảnh đó có thể ví dụ chúng ta cũng bị những cái tiêu chiến đó, nó tóm buộc chúng ta như vậy đó. Nên chúng ta tu tập còn rất lâu để chúng ta thấy. Hãy tu tập đúng được thì đừng nói đến giác ngộ để giải thoát luôn. À, chúng ta dính vào những tri kiến chúng ta rất lâu để giác ngộ giải thoát. Trừ khi nào chúng ta thấy được thiện và bất thiện. Nên thường thường chúng ta nói cái gì đó, một người Phật tử nói cái thiện và bất thiện đó, mình sẽ cố gắng loại bỏ bất thiện, cố gắng loại bỏ. Rồi đang cố gắng làm những cái thiện pháp, vì những cái thiện pháp là những cái sự phát tâm tốt đẹp, những cái hạnh nguyện để chúng ta giác ngộ giải thoát. Còn nếu mà chúng ta hành các pháp thì dù chúng ta thờ bao nhiêu Đức Phật trong nhà chúng ta thì chúng ta cũng không phải gì thờ Đức Phật đó, mà cái từ Phật đó đưa chúng ta ra khỏi khổ cảnh và khi chúng ta đầy dĩ tham sân si. Nên chúng ta phải hiểu được cái điều tại sao chúng ta chính vào những cái biên kiến, đó là những cái chấp chặt của chúng ta, đó là chấp chặt do phong tục tập quán, do địa phương, do thầy tổ, do truyền thống, do nhiều người đồng ý. À, thì mình cũng tin theo, mình cũng hành theo, do nhiều người chấp nhận mình cũng hành theo, hoặc là do nhiều đời truyền lại, hoặc là do một số vị có cái duy quyền nói như vậy thì mình thấy tin theo. Và nói chúng ta thấy Đức Phật này dạy chúng ta đó để chúng ta thấy toàn diện để chúng ta thoát ra những cái biên kiến. Còn nếu chúng ta không thấy được như vậy thì chúng ta khó phát triển cái biên kiến. Những biên kiến là nói đến cái sự giới hạn. Biên là một cái bờ, kiến là một sự giới hạn, có một trình mục nào đó, chúng ta bị giới hạn trong trình mục nào. Chúng ta không thấy được toàn diện mà chúng ta bị giới hạn. Thì trong tâm thảo luận thứ hai thì chúng ta xin trình bày như vậy. Mình ngồi trong có các vị giảng sư vô như là thằng má đi chợ về lúc còn nhỏ vậy. Nhưng bây giờ không thấy má đi chợ về nên trả lời không có bài nữa. À, trong câu thảo luận số 3 đó thì tại sao nhận mình thấp hơn người khác cũng là ngã mạn. Bởi vì mình còn so sánh, mình so sánh mà mình không có hiểu được khác. Ví dụ mình tục tin là người nghèo khổ đi, mặc cảm với nghèo khổ mình nói người đó giàu hơn mình nghèo hơn. Nhưng mà nếu một người thấy đúng á, thì thấy rằng người có phước hơn mình, người có bố thí trong quá khứ bây giờ cái quả của thiện pháp nó trổ thanh. Còn mình á, do cái quả nó không có, do cái nhân nó không có quả để sanh thành giàu sang. Mà bây giờ mình so sánh là buồn phiền nó cũng là ngã mạn. Hoặc là bây giờ đó mình giàu sang hơn người đó, nhưng mà mình nghĩ rằng cái người kia cũng có trai trên đầu mặt, cũng giống như mình mà nó xong lắm, nó làm ăn vụn về quá, nó ngu dốt quá, nó nghèo nàn quá. Mình so sánh gì nó cũng thường thuộc về hơn, ỷ thua. Hoặc là mình thua ỷ hơn, hoặc là bằng ỷ thua bằng ỷ hơn. Bởi vì cái tình thường quý vị biết rằng những ngã mạn được nói ra đó là mình không hiểu được cái khác nó kết thành, không hiểu được cái khác kết thành, rồi mình thấy cái tự ngã thôi, nên mình bị ngã mạn. Tự ngã mình thấy cái tự ngã mình so sánh cái tự ngã nên được gọi là ngã mạn. So sánh cái ngã, cái tự ngã thì những cái tự ngã kia, ví dụ như bị trời thì so sánh chúng sanh là xấu xí, là bệnh hoạn thế nào, thì ông trời cũng thấy không có bệnh nên ông so sánh chúng sanh bệnh hoạn nhiều tiền não thế nào. Thì do cái năng lực phước báo, do cái năng lực thiền định mà bị đó đè được những cái tiền tài, thì khi mà đầy tiền trái, những cái tiền trái không di động trong tâm thì đó, nhưng mà những cái tiền não, những cái tiền não khác nó cũng vẫn di động, người đó không thấy được như vậy, nên vì đó còn đem cái sự pha cắm mình phương diện này mình tốt, cái phương diện kia chúng sanh, kia sau cũng là chúng sanh nó dở quá, thành ra nó đem ra cái sự chính cái pha cắm thì cũng đều là ngã mạn. Ngã là một từ ngã, một đem to tánh, một cái từ ngã, ngã mạo một to tánh, một từ to tánh giữa bằng hơn cua mà chia chính chắc bằng hơn cua thôi, bởi vì chúng ta bằng ý hơn, bằng ý cua, bằng ý bằng, cua ý hơn, cua ý cua, cua ý bằng, hoặc là hơn ý bằng, hơn ý cua, như vậy nó chia ra thành ba cái cách, nó chéo qua chéo lại nó thành chính cách như vậy. Nó bằng hơn mà thua thôi, nhưng mà ba cái nó chéo qua chéo lại nó thành chính cách. Như vậy á, cái sự nhận định á, mình thấp hơn hay là cao hơn á, nó cũng đều là ngã mạn. Trên cái phương diện khác nó kết thành á, ví dụ một người mà sanh là người ở cõi quả quả đó, do đắc được ngũ thiền rồi sanh lên là người quả quả, rồi vì do cái thiện nghiệp sanh vào cõi trời dục giới làm người hoặc là làm chư thiên cõi thấp. Nhưng mà nếu mà vị trời phạm thiên ở trên cõi quả quả mà to tánh á, cái người này cũng là chúng sanh mà sao mà thua mình, không bằng mình, thì cái đó là cũng là một cách to tánh, và cái cách to tánh nó cũng là một cách như thế này. Còn khi mà thấy cách pháp nó chất thành á, là cái nó thấy được các hiện tượng khác khác, nên Đức Phật ở bậc Pháp Vương á, ngài thấy các pháp nó thành. Ví dụ chúng sanh địa ngục, ngài quỷ chúng sanh thì ngài cho biết rằng do cái tâm kết thành đó là tâm thẩm tấn, khi tái sanh vào địa ngục ngã quỷ chúng sanh và tưởng đồng và thân gì. Và những chúng sanh do cái thiện thiếu trí thiếu tư á, thì cho ra cái tâm thẩm tấn thiện đi tái sanh vào người lạc nguyên nhân, người bố trí ly trí thì cho tâm quả đi tái sanh vào người lạc nguyên nhân, người làm phước có trí thì tái sanh làm người tam nhân, người chứng sơ thiền thì tái sanh về ba cõi sơ thiền, người chứng nhị thiền tam thiền sanh về ba cõi nhị thiền, người chứng tứ thiền sanh về bảy cõi ngũ ngũ thiền, bảy cõi tứ thiền, chứng một thiền sanh về bảy cõi tứ thiền, hoặc là chứng công viên tứ sanh về bảy công viên tứ, tứ công viên tứ sanh về tứ chứng vô tử, tứ sanh về vô tử tứ. Thì chính vì những cái pháp tác hành đó Đức Phật này biết được, nên ngài thấy được tất cả các đó gọi là trí, ngài giải thoát hết tất cả trí đó là giải thoát tri kiến, đây là vô trụ trước của bàn, có nghĩa là thấy được tất cả nhưng không có chấp chặt, cái sự thấy đó là trí, không chấp chặt là vượt qua cái trí đó, ngài là giải thoát tri kiến. Như vậy thì trong cái câu thảo luận số 3 đó, thì chúng ta xin thảo luận như vậy, vì chúng ta biết chúng tôi biết là thời gian là như là 10 giờ rưỡi thì nó cũng biết tính cái chuyên môn học đúng không cái gì, tuy nhiên là khám như thế mình mở trong đường 10 giờ rưỡi mình không biết đúng không biết nghe tôi học giờ đi tháng về đổi giờ ở nhà em biết không biết sao bây giờ thấy 8 giờ rưỡi mới giảng thì biết 10 giờ rưỡi mới xong. Bây giờ mới có 10 giờ 3 phút đúng không quý vị? Bây giờ đúng là 10 giờ 3 phút đúng không? Bây giờ hơn 10 giờ thì đúng là 10 giờ 3 phút đó. Bây giờ là 10 giờ 3 phút. Bây giờ chúng ta trả lời câu số 4. Rồi quý vị tạo cái gì tập trung để quý vị coi vào cái câu đó chúng ta trả lời. Ở trong câu số 4 thì chúng ta đặt ra cái câu hỏi là nói, cái câu nói nương tựa vào trí, vậy ở đây từ thật sự mang ý nghĩa gì? Thì cũng như nãy chúng ta nói về cái gì biết cái trí á, ví dụ chúng ta biết tâm thiện hợp tâm thiện nó cũng có trí, những tâm thiện hợp trí nó có trí, những tâm thiện nó không có trí, tâm thiền thế giới cũng có trí, mà tâm thiền vô thế giới cũng có trí, mà tâm thiền sơ thiền cũng có trí, nhị thiền cũng có trí, tam thiền cũng có trí, tứ thiền cũng có trí, không vô biên tứ cũng có trí, tức vô biên tứ cũng có trí, vô sở hữu xứ cũng có trí, và phi tưởng phi tưởng tứ cũng có trí, hoặc là những cái thiền như những thiền như thiền diệt định cũng có trí, tâm sơ đạo cũng có trí, nhị đạo tam đạo tứ đạo sơ quả nhị quả tam quả cũng có trí hết. như vậy nhìn vào đó thì nếu mà học trong cái đề đó thì nó là 47 hoặc 79 thứ tâm có trí. À, thì tất cả những cái trí đều thấy trong tất cả các cái tâm. Như vậy là khi mà các cái tâm nó có trí đó, tìm hiểu cái trí đó thuộc về diệt thế hay là siêu thế. À, cái trí này gọi là diệt giới hay là sắc giới hay vô sắc giới. Cái trí này thuộc về trí phàm trí hay là thánh trí. Cái trí này thuộc người chứng thiền hay trí của người không có chứng thiền. Thì quý vị thấy như trong thanh tịnh đạo phân ra các loại trí đó, là trí tất cả các loại trí nó có mục đích hướng thượng. Nhưng mà trí của dục giới, trí của sắc giới, trí của siêu thế và trí của thiệt thế, trí của người đắc thiền, trí của người không đắc thiền, trí của người đắc đạo thấp, trí của người đắc đạo cao, trí của người đắc đắc nhị đạo, trí của người đắc tam đạo, trí của người đắc tứ đạo, người đắc tứ quả. Thì phân ra như vậy đó thì trong thanh tịnh đạo có phân ra rất là nhiều loại trí, nhưng mà nó cũng không ngoài 47-79 tứ trí ở trong cái A Di Đà. Và từ đó nó có hiểu được khác, đó là pháp vô ngại giải trí, hiểu được nghĩa là nghĩa vô ngại giải trí, hiểu được ngôn ngữ là ngôn ngữ vô ngại giải trí, hiểu được cái biện bài, cái cách trình bày là biện bài vô ngại giải trí. Thì như vậy tất cả những loại trí được nói lên là nó có một cái trường hợp, có nghĩa là không tìm được cả cái pháp nào thì cái trí nó thành trong cái pháp đó. Ví dụ một người mà chứng sơ thiền thì thấy được cái trí trong sơ thiền ly dục ly ác, bất thiện pháp chính là chứng sơ thiền, một trạng thái dĩ lạc là ly dục sắc. Thì cái trí thấy được cái sự ly dục đó, ở trong cái chi định nó ly dục, chi lạc nó ly đạo thối. Thì cái vị đó có trí thấy được như vậy, thì Đức Phật nói cái trí đó là do cái sự chứng ngộ được các cái pháp mà có cái trí để trí được các cái pháp đó nó có mặt, như vậy gọi là trí. Trí là thấy, là thấu triệt, trí trong A Di Đà ngay vô giải đạo đó là trí, là gì, là cái sự thẩm thấu các cái pháp đang có, đó là trí. Trí là hiểu biết các cái pháp đang có, như là Phật trí thì người biết được trong tam cái tam giới này. Phật trí là người biết được trong tam giới này và người biết được các hành loại trong tam giới này, nên cái Phật trí là cái trí thẩm thấu tất cả chúng sanh trong tam giới. Còn cái trí của dục giới, ví dụ như người gọi dục cao nhất thì họ có trí hiểu biết không dục giới này, ví dụ vậy. Thì cái trí hiện thế hay trí siêu thế, trí trong đạo và hay trí trong thiện bất thiện đó, vị này biết được cái sự phân biệt thiện hay bất thiện, nó cũng là trí. Trí để phân biệt bất thiện, trí để phân biệt thiện. Thì tất cả những cái điều đó trong bộ Vô Ngại Giải nói rất là nhiều cái loại trí, mà gộp chung lại là 72 cái trí. Ở trong đó có 67 cái loại trí có nơi cái vị tinh văn thường thủ, chỉ có 8 loại trí không có phổ thông cho những vị tinh văn, chỉ có nơi vị chánh đẳng giác, như là đại bi định trí, ngôn kiến nghệ trí, không thông trí, ý kiến thiền minh trí, cái quyền thắng trí. Thì những cái trí này chỉ có nơi vị chánh đẳng giác. Như vậy thì cái câu hỏi câu nói đương từ và trí tuệ ở đây thì sự thật ra cái ý nghĩa gì, cái ý nghĩa của các pháp, mấy cái trí hiểu được các pháp, mỗi cái pháp nó lên có một cái trí để hiểu được cái pháp đó. Ví dụ một người đắc được sơ thiền có trí biết sơ thiền, người đắc nhị thiền có trí biết nhị thiền, nên khi mà người toàn diện toàn não thì có trí hiểu được tất cả các pháp, như là chỉ cái này chính giác, thì chúng ta nên hiểu cái câu này làm cái ý nghĩa một ý nghĩa như vậy. Nên chúng ta đừng nghĩ rằng như Đức Phật này nói từ những chánh kiến, chánh trí và chánh giải thoát thì cái nào nó cũng có cái tác dụng của nó hết. Nó giống như cái thành phố mà có bảy cái trạm mà bảy chiếc xe vậy đó. Người đã đi từ cái bảy đầu đó, đi chiếc xe thứ nhất rồi bỏ chiếc xe thứ nhất lên chiếc xe thứ hai, người đi tới cái hết cái một cái thứ hai rồi người ta bỏ chiếc xe bước qua chiếc xe thứ ba. Thì có thể hiểu như là bảy cái trạm xe hay là bảy con ngựa ở bảy chặng, và người đã bước lên con ngựa thứ nhất để đi, rồi con ngựa nó kiệt lực rồi thì đã bỏ con ngựa đó bước lên con ngựa thứ hai, rồi nó cũng từng từ thứ lớp rồi cuối cùng thì đã tới được thành phố. Thì người ta hỏi có phải là ông cởi con ngựa thì đến thành phố này không, thì người nói không phải. Không phải là những người khác nghi ngờ, nhưng mà người đã đưa ra cái hình ảnh ví dụ, tức là đi đến đây mà bảy cái tạm dừng và bảy con ngựa hay là bảy chiếc xe, người sắp xếp vào từng chiếc xe trải qua, Như vậy là mấy chiếc xe nó cũng có 7 cái tác dụng của nó. Để cuối cùng tất cả những cái trí hiểu biết được để vô thủ tướng Việt Nam là không phải chắc chắn vào những cái chi kiến, không trong chi kiến lần số 1 và thấy được tất cả các khác như vậy. Nên bình thường ở trong ví dụ pháp A thì đàn nói về cái trí sơ đạo đó, là người đã biết được cái sơ đạo. Sơ đạo trí nó đoạn từ được cái những cái tâm tham tà kiến, ví dụ 4 tâm tham một tà và tiền hi. Ở phần sở hữu đó thì chính cái tâm đạo sanh lên diệt được tâm sở tà kiến, tâm sở hoài nghi và tâm sở vô tà nghi quý trong bất kỳ kiến này. Và như vậy thì cái sơ đạo trí đó nó đoạn được những cái tiền đạo này. Minh tâm được vô minh diệt được một phần trong những cái tâm bất thiện này, minh tâm được một phần trong những cái tâm thiện. Như vậy thì cái tâm đạo sanh lên nó đoạn từ những cái tâm bất thiện thì được gọi là cái kia là vô minh, còn cái này là minh. Thì như vậy nên chúng ta hiểu được cái trí tuệ, hiểu là cái trí tuệ hiểu được các pháp, cái pháp nào nó cũng có cái sanh lên, nó cũng có cái trí để hiểu biết pháp đó. Và nếu mà có cái trí hiểu được tất cả các pháp như vậy là một pháp vương, là vị chánh đẳng chánh giác, các quý vị. Thành ra khi mà Đức Phật ngài nói về các loại trí đó thì ngài phân biệt rất là rõ ràng. Và nếu mà chúng ta thấy từ những cái bộ luận đó, mà Đức Phật ngài nói về những cái loại trí đó, cũng như chúng ta nói trong hai cái đàn chia ra trí là trí diệt thế, trí siêu thế, là trí ở trong những cái tâm thiện hợp thế. Còn trí siêu thế là trí trong tâm đạo bên ngoài, là trí siêu thế. Trí trong tâm đạo nói đến những cái tâm đạo đồng từ tiền nào, trí trong tâm quả thì cái tâm quả mang một kinh đê, trí trong niết bàn sự thanh tịnh. Thì như vậy đó, được nói do cái cục tính pháp đó mà dùng cái từ ngữ, nên bình thường quý vị biết là ngôn ngữ là diễn tả cho cái nghĩa vô ngại, cái pháp vô ngại. Và khi một người có cái ngôn ngữ rồi, người đó có biện tài dùng cái ngôn ngữ để nói, dùng cái ngôn ngữ để chứng minh những cái pháp nó kết cấu với nhau như vậy, nên nó trở thành cái biện tài vô ngại dài. Và khi nói về pháp, nó có pháp vô ngại, nó dùng nghĩa, nó có nghĩa vô ngại, thì dùng cái từ ngữ thì nó chính xác thì gọi là ngữ vô ngại dài. Thì những cái pháp này được Đức Phật này nói lên, nó là những loại trí. Như vậy cái trí tuệ điểm nó có một cái giá trị của nó có một cái giá trị của nó, chứ nó không phải không có. Nên bình thường chúng ta hiểu pháp và hiểu qua những cái pháp này đó, thì chúng ta cũng phải thấy được các cái loại pháp nó sanh ra, mà hiện hữu các cái loại pháp đó, mà vì đã có cái trí thấy được các pháp đó, mà vì đã không dính mắt, không dính mắt thì không có sự tác động, không có sự to tánh, không có thấy hiện thắng, không có thấy pháp cao, thì cái đó là cái trí biết được các pháp nó có thực tính như vậy. Bây giờ thì thật sự đường dài với người mệt thế này, cái gì thì mình thấy còn không có nhiều phút hết, nhưng mà khi mà mình mệt rồi mình thấy nó rất là lâu, cái gì rất là lâu, rất là dài. Sau bây giờ thì quý vị quan nghĩ đi, chúng ta đi uống nước nữa thì chúng ta đi vô trả lời câu số nào. Quý vị ngồi suy tính chút xíu đi. Thank you. Hello, là bây giờ gì đưa ra nghĩa cầu số 5 lòng đèn chúng tôi tạo lòng tạo lại lòng ngạc đây. Nếu mà còn lại thì lý gì có thấy cái bản tin nào, có bản tin không? Có bản tin không? Có bản tin có tin tức thực sự gì không? Dạ thưa, có bản tin, bản tin đọc mấy phút. Để dành 10 phút thôi. Ờ, vô tường không có nghe à. Ừ, điện thoại không nghe, điện thoại nghe. Bây giờ chúng ta trả lời câu số 5 đi ha. Chúng ta không biết cái gì, còn mấy phút để đọc bản tin thì chúng ta trả lời cái câu như vậy. Cái câu số 5 á, tinh thần khe phái có thể thế nào với tiêu chiến tinh thần? Thì nếu mà từ trong cái bài học này á, từ cái bài học này á, nếu mà chúng ta thấy tinh thần khe phái mà với chi tiết là đưa lên á, chánh pháp của Đức Phật nó bị thu gọn từ từ, cái chánh pháp của Đức Phật nó bị mất từ từ. Tại vì nếu mà họ đưa lên cái đó đó thì họ chỉ cổ tiết cái đó, và những người mà theo cái khe phái đó thì họ chỉ học được như đó thôi, chứ họ không có thể nào học được cái khác được hết. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy đối với Đức Phật á, Ngài nói toàn diện, Ngài là Pháp Vương, Ngài nói lên tất cả các cái diện dụng của các Pháp. Mà nếu mà chúng ta đưa lên tinh thần khe phái, chúng ta chỉ chấp nhận một cái thôi đó. Khi mà chúng ta chấp nhận một cái đó, thì chúng ta tả phá cái kia. Và khi chúng ta tả phá cái kia đó, thì chúng ta không thấy được cái thực tính khác. Chúng ta không thấy được cái thực tính khác. Ở chỗ này thì Đức Phật Ngài muốn chúng ta thấy được cái thực tính khác. Và chúng ta thấy được như vậy, chúng ta có cái trí tuệ sâu sắc nhưng mà chúng ta không dính mắt. Thì chúng ta biết các pháp nó có cái sự tác hành của nó, các pháp vô vi có sự tác hành. Rồi mình thấy được vô thường, khổ, vô ngã trong các pháp vô vi. Thì mình mới an tâm ra không chấp thủ. Nên nhìn thấy các pháp mà Đức Phật mình thấy vô thường, khổ, vô ngã trong các pháp vô vi đó. Mình thấy nó khổ rồi mình đâu có nói là của mình. Mà không phải của mình, nó vô ngã. Các pháp nó có cái hiện tượng như vậy thì mình cũng không có dính mắt bằng tập. Thì cái đó là cái nhiệm vụ của cái sự giải thoát. Như vậy mà cái tinh thần khe phái đó thì nó sẽ làm cho mình hạn chế và nó tăng ra đấu đá chi tiết rất nhiều. Nếu người đó mà không có ấy thì đấu đá như nhau, và điều nữa làm cho nó tổn hại lẫn nhau, và cuối cùng nữa làm cho nó hạn chế cái pháp. Các pháp nó sẽ mất dần những cái pháp tổn thất. Thì chính là đó là những cái điều mà Đức Phật này ta cũng biết muốn sẽ xảy ra, sẽ xảy ra về sau này. Chính vì như vậy nên chánh pháp mới hiện như vậy, ta gọi là pháp hay là đại pháp á. Chánh pháp không còn nữa, không còn nữa là do người ta không có thọ trì, không biết gì. Bởi vì thế là còn thọ trì đó, thì còn thọ trì đúng đắn thì cái chánh pháp còn trái sáng. Mà hãy còn thuyết giảng cái trường thọ thì đúng đắn đó, thì người ta còn trở xác, cái người tu sĩ không còn trở xác. Nhưng mà nếu bị hạn chế đó, thì mình sẽ thấy lãnh đạo cũng thấy bên. Và khi thấy bên như vậy đó, thì cái người nghe cũng bên, hiểu cũng bên, chấp nhận cũng bên, dính mắt cũng bên. Và các bên khác nó sẽ bị trì hoãn và dị biệt. Như vậy đó, thì cái tinh thần của Đức Phật ngày dạy trong cái bài kinh mất khá thì quá trong công bộ kinh ngày dạy về cái giáo pháp này cũng rất là cao cường. Và trong cái thời kỳ mà ngày làm vua mất khá thì quá thì ngày dạy 40% thôi, và tâm được ở trời phạm thiên 84.000 lời. đến ngày Udemy thì được nghe là một người cuộc cuối cùng. Và khi ngày thành tựu cái đạo quả vô thường nên đánh giá chuyện này là chúng ta phải nên cố gắng họ tìm. Vì cái chánh pháp cao quý này lại đã tìm cầu trong vô lượng kiếp và thực hành của Phật quả này. Và nên khi chúng ta thấy được cái tinh thần là trí tuệ rộng lớn thì họ không bị hạn chế. Thì khi không hạn chế như vậy đó thì họ thấy được các pháp và họ nói lên cái thật tính để người ta vượt qua. Nên bình thường quý vị biết rằng á, có người mà nghe pháp mà họ có tự ái thì họ nói mình đang đụng chạm với họ. Nhưng mà nếu một người nghe pháp mà đúng đắn á, họ đọc cái tiêu chí họ thấy cái đó không đúng. À, mà cái người này tin mình nó từ họ. Nên cái nghe pháp đó, của một người nghe pháp nó cũng phải đòi hỏi cái vị pháp sư nói nghĩa, người ta hiểu nghĩa, nói pháp thì hiểu pháp. À, mà nếu mà nói nghĩa và khác pháp thì người ta phải nghĩa hiểu nghĩa và khác luôn. Ở trong cái ngôn ngữ trình bày. Còn nếu mà vị pháp sư đã nói pháp mà họ nghĩa họ hiểu được nghĩa, vì đừng nói nghĩa họ hiểu được pháp thì họ cũng hạn chế, họ cũng bị hạn chế. Bởi vì thường thường quý vị biết rằng cái pháp của Đức Phật á, ví dụ như nói giới nó có nhiều lắm. Giới là nhãn giới, sắc giới, nhĩ giới, tình giới là ngũ giới, thì tu giới, sa di giới, giới của một hữu học, giới của một vô học, hoặc là giới của những cái người mà nhân đời trước họ giới do cái giới do nhân đời trước họ giới do cái năng lực. Thì nó có nhiều loại như vậy thì mình hiểu được như vậy thì mình cảm thấy được mình không thấu. Còn khi mà mình thấy hạn chế đó, thì cái tư kiến hạn chế nó sẽ làm cho mình dễ dàng. Như vậy thì cái tinh thần trang thái đó, nó rất là mình nói, nếu mà nói cho nó rõ ràng nó cũng có hệ. Thì có hệ là đạo phá lẫn nhau, có nhiều thời gian để đấu khẩu lẫn nhau. Còn nếu mình thấy toàn gì như vậy mà khi mà người đã dính mắt mình tin được thì thôi, kể nó dính mắt thì luân hồi giải cho nó khôn, luân hồi nó sẽ có cái giá nó phải trả. Nên thường thường quý vị biết rằng cái người mà học thông thấu rồi họ cũng nói, nhưng mà họ nói với cái tinh thần với tâm từ mong người đó thoát ra được những cái ràng buộc. Nhưng mà người đó cố mà chắc chặt như vậy đó, thì cái người mà hiểu biết đó thì họ cũng không có gì phải lo hết. Tại vì cái nhân quả người đó làm dính mắt thì người đó phải có tri kiến, phải lỡ bỏ cái tri kiến đó bằng một cái thời gian là phải cùng để hiểu đúng như vậy. Và bây giờ họ bị dính mắt do họ lâu đời của họ vì cái kiến thức lâu đời dính mắt, nhưng mà lúc nào đó họ tái sinh trở lại họ làm người cũng tôn thờ cái đó nhưng mà họ không có thời gian lâu, nếu ai nói họ lại dễ bỏ. Thật ra nhiều khi chúng ta thấy có những người họ thờ tượng lâu họ cũng chịu bỏ, nhưng mà nếu mà họ chết họ tâm trở lại họ thờ cái tượng đó nhưng người ta chết cái tượng thì họ không thể bỏ được. Do nhiều khi mình nói cái tượng nó thờ lâu linh, cái tượng thắp nhang nhiều lắm rồi, đốt đèn nhiều lắm rồi, cái tượng này nó cúng nhiều năm nhiều tháng lắm rồi, lại nhiều lại lắm rồi, thành ra nhiều khi mình cũng nghĩ như vậy. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy những cái tinh thần tha thái thì nó mang lại cái sự cục bộ của giáo pháp, bên cạnh phải là cục bộ của giáo pháp. Và cái cục bộ như vậy nó hạn chế rất là nhiều đối với con đường của người giải thoát. Thôi thì bây giờ ở trong cái câu thảo luận thứ năm á, chúng ta xin dừng lại như vậy. Bây giờ chúng ta biết lại cho ban điều hành đọc bản tin để đọc xong được bao nhiêu thì chúng ta cũng giống như chúng ta nghĩ sớm một chút xíu.
Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Ông rất là nhiều. Dạ, ngày hôm nay sư sẽ ôm sâu nguyên một đầu giờ tới cuối giờ, một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Dạ, cảm ơn tập đoàn đã cho lộc bình liên tục kinh nghiệm. Dạ con cũng xin xin hỏi quý vị ngài và quý vị. Con trai con cũng mệt, nói không nổi. Dạ. Dạ con xin điềm khuyết cho con tịnh nghiêm để trình bày trình Phật giáo ngày hôm nay. Bản tin 3401 con cầm tâm y Phật. Dạ, nên con xin phép được con xin tâm hối với quý ngài. Dạ, Lộc Quỳnh xin lỗi xin lỗi đạo tràng. Lộc Quỳnh không có thành tiếng Anh nên có những câu mà tiếng Anh ấy thì Lộc Quỳnh xin con mong quý ngài hoan hỷ cũng như đạo tràng hoan hỷ cho Lộc Quỳnh. Dạ, cũng như cô Như Quang, dạ, như cô Như Quang có mà trong trường thì cũng hoan hỷ cho Lộc Quỳnh. Lộc Quỳnh chỉ muốn đợi mức cho thượng tọa Pháp Đăng để tư nghỉ ngơi sớm một chút. Dạ, con xin phép được đọc bản tin. Con rồng trong y Phật. Bài viết của Su Nam Đá Đát Đá Rây, một nhà báo lão thành và một nhà văn Ấn Độ. India ngày 11 tháng 11 năm 2014, Phật giáo là thể chế cộng sản mới. Đó là ý tưởng mà chính phủ hy vọng thu phục được thân hữu và ảnh hưởng của nhân dân. Đối với Trung Quốc thì đây có thể gọi là chính trị hóa Phật giáo, có nghĩa là nặng về chính trị hơn tôn giáo, nhằm vào hai đối tượng. Đối với nước ngoài, Trung Quốc muốn chiêu dụ và thu phục những tâm hồn Phật giáo chân chính tại Nam, Đông và Trung Á. Trong nước, Trung Quốc hy vọng có thể giải quyết được vấn đề Tây Tạng bằng cách nắm quyền người Tây Tạng và thế giới bằng việc chính thức bổ nhiệm người kế thừa Đức Đạt Lai Lạt Ma Lưu Vong đương nhiệm. Dĩ nhiên là có nhiều Phật tử Trung Quốc chân chính và những người này đã chịu nhiều đau khổ vì lòng tin của họ trong cuộc cách mạng văn hóa. Có nhiều điểm cho thấy Chu Ân Lai đồng cảm với họ. Giang Trạch Dân được biết là một Phật tử bí mật. Tập Cận Bình cũng được báo cáo là đã chuyển hướng về Phật giáo cho đến khi ông quyết định rằng những hồng quả cách mạng đem lại nhiều lợi lạc cho ông hơn. Nhưng không có điều nào trên đây khiến cho Trung Quốc và một quốc gia là một quốc gia Phật giáo vững mạnh như họ quả giờ giả vờ. Cuộc hội nghị Phật giáo thế giới lần thứ 47 tháng rồi được tổ chức tại Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây, phía Tây Bắc Trung Quốc đã đánh dấu một bước ngoặt trong phương án Phật giáo của Trung Quốc. Buổi hội nghị được tham dự bởi vị Lạt Ma chỉ định Ban Chan là người mà không có bao nhiêu dân Tây Tạng chấp nhận. Dĩ nhiên, ngay cả Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng không được hỏi ý kiến. Buổi hội nghị đã truyền đi một thông điệp rằng Trung Quốc không chỉ cung cấp cho thế giới hàng hóa, dịch vụ, Trung Quốc còn là nguồn tư liệu quốc tế về trí tuệ Phật giáo và là người bảo hộ Phật giáo cùng các giá trị và văn hóa Phật giáo. Điều trái ngược là Trung Quốc muốn được xem là quốc gia Phật giáo, trong khi họ đàn áp Phật giáo tại Tây Tạng, phủ nhận quyền của Đức Đạt Lai Lạt Ma, gây ra những sự mất tích bí mật của các vị Lạt Ma Bangchen Genthung Choyi Nitma và gây khó khăn cho vị Kamapa Lạt Ma thứ 17 đến mỗi ngày phải trốn sang Ấn Độ hòng vệ binh đã phá hủy gần 6.000 từ viện tại Tây Tạng. Việc thờ Phật bị nghiêm cấm, phần lớn những người tỏ ra là viên chức Phật giáo là những nhân viên chính cận của nhà nước Trung Quốc. Nếu Tập Cận Bình nói Phật giáo đóng một vai trò trong đời sống công cộng của Trung Quốc, đó là
vì Phật giáo được xem như một công cụ chính trị lợi ích. Việc này không phải mới mẻ gì. Nhà cầm quyền Trung Quốc đã phát động Phật giáo để ngăn ngừa ảnh hưởng của Khổng giáo. Vị hoàng đế đầu tiên của đời Ngụy đã xem Phật giáo là quốc giáo, đã viết rằng người Hán không muốn thờ Phật vì Ngài là một vị thần mang cờ, tức không phải người Hán. Nhưng chính người dân của ông cũng đã mang rợ, có quyền thờ Phật và tin theo Phật giáo. Trong quyển Nhật ký Trung Quốc của tôi, ông Khu Quách Phát Sinh nói ngay vào thời cao điểm của quân đội Cộng sản, Trung Quốc thường sản xuất ra một số nhà sư Phật giáo để thăm viết những chức sắc của Miến Điện và Nepal. Vấn đề hiện nay của Ấn Độ là đa số Phật tử không phải là người xuất thân từ tôn giáo này mà là những tiện dân của Ấn Độ, cảm thấy rằng họ cần phải nhấn mạnh sự khước từ tôn giáo của họ. Cũng vậy, dù người Ấn Độ không ý thức được điều này, sự phục hồi của Bà La Môn giáo đã dẫn đạp lên Phật giáo bằng bạo lực. Trong một bài thơ của nhà thơ Sabine Tagore, ông đã mô tả cách vua A Tà Thể lưu đài và hành quyết những ai dám theo Phật giáo. Phật giáo là một tôn giáo chết, không phải là một văn hóa đương thời của Ấn Độ hiện tại. Tuy nhiên, các cuộc triển lãm mang tên Thời luận và Trên lối mòn Nalanda tại Singapore dựa trên nguồn gốc Phật giáo Ấn Độ để khoe sự gắn bó với nền văn hóa Đông Nam Á, Viện Bảo tàng Ấn Độ tại Kolkata đã trưng bày 91 phẩm vật vô giá bằng đá, gỗ, bạc, giấy, lụa và các vật liệu khác tại Thượng Hải từ tháng 12 cho đến tháng 2 năm tới và sau đó tại Tokyo. Sau đó cuộc triển lãm mỹ thuật Phật giáo Ấn Độ sẽ đến Singapore, Mông Cổ, Đài Loan và Úc Châu. Trung Quốc không phủ nhận Phật giáo xuất phát từ Ấn Độ và truyền đến Trung Quốc 2000 năm trước, nhưng họ khiêu hẳn cho mình đã truyền đến Nhật Bản, Nam Hàn và Đông Nam Á. Khi vị tổng lãnh sự Trung Quốc đến tại Kolkata, ông đã nói văn hóa Phật giáo đã lan xen vào đời sống của người bình dân, phong tục, tập quán và tư tưởng bất kể. Chúng tôi có là Phật tử hay không? Ông nhấn mạnh. Khác với Ấn Độ, Phật giáo là nét sống tại Trung Quốc. Có thể ông đang trả lời cho nhà ngoại giao Ấn Độ tại Singapore, là người đã tranh luận với ông rằng dù cho người Trung Quốc truyền Phật giáo đến Đông Nam Á, họ chỉ truyền cao những gì mà Ấn Độ đã truyền cho họ trước đây. Sư Sen Chen, trụ trì chùa Long Tuyền và phó chủ tịch Hội Phật giáo Trung Quốc, hình như được dàn dựng và đạo diễn như một quyền lực Phật giáo. Ông là một nhà viết trang cá nhân được cập nhật khóa hàng ngày qua 8 ngôn ngữ. Kể từ năm 2006, trang nhà của ông đã được gần 9 triệu người xem. Ông Sid Chen nói, trong thời đại thông tin và trong xã hội đa văn hóa, Phật giáo là phần quan trọng của truyền thống Trung Quốc. Có thể truyền bá qua phương tiện truyền thông giữa tín đồ và chúng tôi. Tổ chức Hội nghị Phật giáo Thế giới cho thấy sự phát triển nhanh chóng của Phật giáo và con số Phật tử đang gia tăng tại Trung Quốc. Theo ông, xã hội Trung Quốc có đủ thẩm quyền để quảng bá Phật giáo. Các quốc gia Phật giáo. Cảm ơn cô Thanh Như. Các quốc gia Phật giáo có thể nghi ngờ những Trung Quốc, nhưng Trung Quốc là bậc thầy tại nhà và tại Tây Tạng, không điều gì có thể ngăn chặn Trung Quốc trong việc hình thành cái Trung Quốc gọi là Phật sống. Thí dụ như hóa thân Lạt Ma, vì Đại Lạt Ma là vị Phật sống lớn hơn tất cả. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, bản tin đến đây đã chấm dứt. Con thành kính tri ân chư tôn đức Lộc Đình, kính cảm ơn đạo tràng, kính cảm ơn cô Như Quang đã dịch tài bản tin ngày hôm nay. Và Lộc Đình kính mời cô Tâm Như hồi hướng.
Sa thu quần thoại, con Tâm Như thay mặt đệ chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hạnh thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Mời Lộc Quỳnh để kinh dùng hai Lộc Quỳnh. Mời Lộc Quỳnh ơi, để kinh. Thank you.